ta cất khá nhiều mà pháp thư. A Ngốc, ngươi nếu có hứng thú thì đến lấy mà xem. A Ngốc trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ đến mình sắp rời đi, đành lắc đầu. Cảm ơn ngài, tập trung hội trưởng. Nhưng ta e mình không có cơ hội. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ rời đi đến Lạc Nhật Đế Quốc. Hôm nay xin phép cáo từ trước. Tập trung kinh ngạc. Sao vội vàng vậy? Ở lại đây vài ngày đã, ta còn muốn trao đổi kinh nghiệm mà pháp với ngươi nữa. A Ngốc bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn thỉnh giáo ngài, nhưng chúng ta có việc quan trọng cần xử lý gấp cho nên ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Đúng rồi, tập trung hội trưởng, đám sát thủ công hội tập kích ngày đó đã bắt được chưa? Câu hỏi của hắn nhất thời làm cho Áo Đại Tư có chút xấu hổ. Đám sát thủ đó quả thật giàu hoạt, ta phái người truy tung bọn chúng nhưng lại để bọn chúng chạy thoát. Bắt được vài tên sát thủ thì cũng đều tự sát. Chuyện này khiến Áo Đại Tư vô cùng căm tức. Phái đi hơn 1.000 người, chết mất 300, trong khi lại để 5 tên hắc bảo ma pháp sư chạy thoát, mấy tên sát thủ bắt được thì đều tự diệt khẩu. Nếu như không phải có quan hệ mật thiết với tập trung, hắn thật không biết phải giải thích thế nào. Tập trung vô vô vai Áo Đại Tư, nói. Bọn chúng sớm đã có dự mưu, cho dù bắt được cũng chưa chắc hỏi ra cái gì. Ám ma pháp sư vốn rất ít thấy, bọn họ ma pháp quả thật rất cường đại. Bất quá, ngươi yên tâm, bọn chúng một khi lộ diện, cuộc sống chắc chắn sẽ rất đau khổ. Ta đã thông qua tế tự điện bẩm báo với giáo đình. Bọn chúng sẽ do giáo đình xử lý. Ta tin tưởng, bọn chúng hiện thời sẽ không dám xuất hiện. Điều ta lo lắng chính là, số lượng ám ma pháp sư, nếu quá nhiều, sợ rằng sẽ rất khó đối phó. Ngoại trừ giáo đình quang minh ma pháp, các ma pháp phổ thông khác rất khó để chống lại bọn chúng. A Ngốc hỏi. Tập trung hội trưởng, ám ma pháp sư này có phải là người của sát thủ công hội? Tập trung là người, lắc đầu. Hẳn là không đâu. Ta cho đến giờ cũng chưa từng nghe nói qua trong sát thủ công hội có tồn tại ma pháp sư, dù sao, kỹ thuật đánh lén cũng phải trải qua chuyên môn huấn luyện, sát thủ am hiểu võ kỹ còn nguy hiểm hơn nữa. Lần này phái tới chỉ là nhẫn sát giả, làm ta có chút khó giải thích, không biết bọn chúng là quá coi thường chúng ta, hay là cố ý sử dụng. Nếu như ta là hội trưởng sát thủ công hội, khẳng định sẽ không phái ma pháp sư tới, chỉ cần đám sát thủ tới đánh lén, một kích lại lui, sẽ làm chúng ta tổn thất thảm trọng hơn. Áo Đại Tư lắc đầu, phân tích. Không, tập trung đại ca, đám sát thủ công hội này hẳn là âm hiểm hơn so với chúng ta tưởng tượng. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như lần này đến đánh lén tất cả đều là sát thủ, Hoa Thịnh Đế quốc chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Bệ hạ khẳng định mặt rồng tức giận, hạ lệnh tru sát. Sát thủ công hội tổng bộ đặt tại Lạc Nhật Đế quốc, ta không tin Lạc Nhật Đế quốc không biết đích xác vị trí. Nếu như bệ hạ lấy thủ đoạn cường ngạnh uy hiếp Lạc Nhật Đế quốc, giáo đình cũng sẽ không che chở cho bọn chúng. Dù sao sát thủ công hội cũng thuộc về thế lực hắc ám, dưới áp lực nặng nề, ta nghĩ, rất có thể Lạc Nhật Đế quốc sẽ bán đứng sát thủ công hội cho chúng ta. Với cùng suy nghĩ như thế, hội trưởng sát thủ công hội do có quan hệ với Lạc Nhật Đế quốc tất N. Hiên sẽ yêu cầu xuất ra ám ma pháp sư phối hợp, cũng do đám ma pháp sư này thống nhất chỉ huy đến tập kích ma pháp sư công hội tại Hoa Thịnh Đế quốc. Cũng bởi ích kỷ lo ngại nên chúng không dám xuất ra cấp bậc diệt sát giả. Áo Đại Tư không phải do may mắn mới ngồi lên được vị trí này. Hắn phân tích làm Tạp Trung liên tục gật đầu. Không sai, thành chủ, ngươi nói có đạo lý. Nếu quả thật như vậy, Lạc Nhật Đế quốc và thế lực hắc ám chưa chắc đã đồng lòng, cũng sẽ dễ đối phó hơn nhiều. A Ngốc, các ngươi muốn đi Lạc Nhật Đế quốc làm gì vậy? Nơi đó hiện tại đang rất loạn a. A Ngốc túi đầu nói. Chính là vì Lạc Nhật Đế quốc đều là hắc ám thế lực, chúng ta mới muốn đi. Ta có vài vị bằng hữu bị đạo tặc công hội bắt, khả năng bị bán thành nô lệ. Mà Lạc Nhật Đế quốc chính là địa phương có khả năng nhất, cho nên chúng ta mới muốn đến đó. Áo Đại Tư tức giận hừ một tiếng. Lạc Nhật Đế quốc quả thực là một khối u trên đại lục, tất cả mọi chuyện hèn hạ đều liên quan đến chúng, thật là hỗn trướng, ta phải nhìn xem bọn chúng còn có thể cản rỡ bao lâu. Nham Lực tò mò hỏi. Nếu Lạc Nhật Đế quốc ghê tởm như vậy, lại là nơi tập trung của toàn bộ thế lực hắc ám, sao mấy đế quốc các ngươi không liên hợp lại tiêu diệt bọn chúng chứ? Áo Đại Tư liếc nhìn Nham Lực cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Nếu như thật sự có thể diệt Lạc Nhật Đế quốc thì đã làm từ lâu rồi. Ngàn năm trước, lúc tiêu diệt tám ma tộc, giáo đình đệ nhất giáo hoàng thần vũ bệ hạ từng được rất nhiều bằng hữu trợ giúp, mà trong đó trọng yếu nhất lại là từ những người Lạc Nhật Đế quốc, cho nên, giáo đình tự nhiên sẽ che chở bọn họ ở một mức độ nhất định. Huống hồ, mặc dù Lạc Nhật Đế quốc thế lực hắc ám là chủ yếu, nhưng cũng là nơi thờ phụng giáo đình nhiều nhất. Thật là đáng châm chọc thay. Cho nên, giáo đình thủy chung vẫn sẽ che chở bọn họ. Các ngươi hẳn đã biết, trên phiến trên đại lục này, duy nhất đồng thời có thể làm tứ đại đế quốc cố kỵ cũng chỉ có giáo đình. Giáo đình lãnh địa mặc dù không rộng lớn, nhưng thế lực lại vô cùng to lớn, có thể nói là khống chế tuyệt đại bộ phận địa khu trên đại lục, không chỉ hơn hàng ngàn vạn tín đồ, mà còn có quang minh tế tự và thần nữ thực lực cường đại tuy số lượng không nhiều lắm, ngoài ra còn có thần thánh kỵ sĩ đoàn nữa, ai có thể cùng bọn họ đối đầu. Mâu thuẫn giữa chúng ta và Lạc Nhật Đế quốc không phải ngày một ngày hai, bình thường phát sinh một ít tranh chấp, giáo đình cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng nếu như mâu thuẫn tăng lên mức chiến tranh, chỉ sợ bọn họ sẽ nhúng tay vào. Luận về thực lực, chúng ta mạnh mẽ hơn xa Lạc Nhật Đế quốc, nhưng chỉ cần giáo đình ủng hộ Lạc Nhật Đế quốc một ngày, chúng ta sẽ không thể động thủ, căn bản không thể, cũng không dám xuất binh đối địch. Ai muốn nguyện ý đắc tội thế lực khổng lồ nhất trên đại lục chứ? Càng huống chi giáo đình đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt, người dân Hoa Thịnh Đế quốc luôn luôn tự cấp tự túc, đối với giáo đình tế tự cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nếu như không phải có Thiên Cương Kiếm Thánh gây uy hiếp, sợ rằng bọn họ đã sớm tìm lý do mạnh mẽ thâm nhập truyền giáo rồi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đợi Lạc Nhật Đế quốc chủ động xuất binh, như vậy may ra còn có chút cơ hội. Nghe xong chiến sự, A Ngốc choáng váng, Nao Trương Phển thì thào nói: "Không có chiến tranh mới tốt, đánh khởi trượng đến, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người." Tập trung thở dài ai oán: "Có ai mong chiến tranh đâu? Nhưng chuyện tới trước mắt, có lúc cũng không cách nào thay đổi, đây là thiên ý sao?" Áo Đại Tư nói: "A Ngốc tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi không nên đi Lạc Nhật Đế quốc, biên giới thế cục vô cùng khẩn trương, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều tình huống." A Ngốc lắc đầu, kiên định nói: "Không, Lạc Nhật Đế quốc chúng ta nhất định phải đi, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận." Lời hứa với tinh linh nữ vương, A Ngốc hắn nhất định sẽ hoàn thành. Áo Đại Tư chăm chú nhìn hắn rồi nói: "Phong Văn Nguyên Soái cùng ta quan hệ rất tốt, nếu như ngươi nguyện ý đầu quân, theo hắn ngươi sẽ có tiền đồ vô lượng à?" Nham Lực ha ha cười nói: Hắn không thích hợp tham gia quân đội đâu." A Ngốc rất dễ mềm lòng, sợ rằng trên chiến trường một người cũng không dám giết. Áo Đại Tư ngẩn người, nhìn Nham Lực, nói: "Nhìn ngươi hẳn là cũng đã tu luyện võ kỹ, nếu như ngươi nguyện ý toàn quân, ta cũng có thể an bài vị trí tốt cho ngươi." Nham Lực cuống quýt khoát tay: "Ta không làm được, ta vốn thích cuộc sống tự do, nếu như gây chuyện trong quân đội sẽ khiến ngài gặp phiền toái." A Ngốc nói: "Áo Đại Tư thành chủ, cảm ơn hảo ý của ngài, chúng ta thật sự không thích hợp gia nhập quân đội." Áo Đại Tư mỉm cười nói: "A Ngốc, ta hơn ngươi vài tuổi nhưng ngươi cũng đừng một điều thành chủ, hai điều thành chủ gọi ta, nghe xa cách quá, gọi ta Áo Thúc Thúc được rồi. Lúc này ngươi giúp ma pháp sư công hội, ta phi thường cảm kích, nếu như sau này muốn gì, cứ tới tìm Thúc Thúc, Thúc Thúc nhất định sẽ tận lực giúp ngươi." Tập trung trong lòng thầm nghĩ: "Cái tên Áo Đại Tư đang thu phục lòng người A." Không đợi A Ngốc trả lời, cơm nói: "Đúng vậy, không chỉ riêng hắn, ngươi hiện tại là đại ân nhân của công hội, sau này có khó khăn gì, ma pháp sư công hội cũng sẽ giúp ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là thành viên của chúng ta, công hội vĩnh viễn là nhà của ngươi. Cái này cho ngươi." Vừa nói, liền móc từ trong người đưa qua cho A Ngốc. A Ngốc cầm lấy, nguyên lai là một kim sắc ma pháp thẻ thiếp, vẻ ngoài tương tự ma pháp thẻ thiếp màu đỏ của hắn, chỉ khác một điểm, dấu hiệu đặc trưng của ma pháp sư công hội lại nổi lên, tỏa ra nhàn nhạt năng lượng. Đã từng cùng Ca Lý Tư học tập qua luyện kim thuật, A Ngốc biết, thẻ thiếp không được làm từ vàng, mà là dùng một số kim loại hi hữu hỗn hợp luyện chế mà thành. "Tập trung hội trưởng, ngài đừng nói vậy, ân nhân gì chứ, công hội gặp nạn, ta nhất định hỗ trợ." "Vật này là gì vậy?" Tập trung mỉm cười. "Ngươi cũng nên gọi ta Thúc Thúc thôi. Thẻ thiếp này đại biểu cho thân phận trưởng lão tại ma pháp sư công hội của ngươi, trong công hội đã có 9 trưởng lão, ngươi là thứ 10. Tới các phân hội, chỉ cần ngươi muốn, bọn họ đều sẽ trợ giúp ngươi vô điều kiện." A Ngốc thất thần, tự chỉ vào mình nói: "Ta, trưởng lão, tập trung hội 6. A, không, tập trung Thúc Thúc, ta đảm đương sao nổi chức trưởng lão đây chứ? Ta ma pháp rất là kém cỏi." Tập trung nghiêm mặt nói: "Ngươi đương nhiên có thể, ta đã thương lượng qua, mặc dù ngươi tuổi không lớn, nhưng bằng vào ma pháp triệu hồi ngân long cũng đủ để đảm nhiệm chức vị trưởng lão này rồi. Ta hiện tại ban cho ngươi chức vụ danh dự trưởng lão ma pháp sư công hội." A Ngốc còn muốn chối từ, nhưng Tạp Trung liền nghiêm giọng: "Ngươi nếu không thu chính là xem thường Thúc Thúc và ma pháp sư công hội. Chẳng lẽ, ngươi muốn đối địch với ta sao?" A Ngốc bất đắc dĩ đành nhận lấy. Nham Lực bên cạnh thì hâm mộ không ngớt: "A Ngốc, ngươi thật may mắn." Tập trung Thúc Thúc: "Chức vị trưởng lão này một tháng đồng lộc nhiều ít bao nhiêu?" Tập trung cười đáp: "Trưởng lão thì không có đồng lộc. Nhưng trưởng lão tại công hội có địa vị rất cao, bất luận là ở đâu, bằng vào thẻ thiếp chứng minh thân phận này, bọn họ tùy thời đều có thể cấp cho ngươi không quá 1 vạn kim tệ. A Ngốc giật mình: "Cái gì? 1 vạn kim tệ? Ta không cần dùng nhiều tiền như vậy, một ít là được." Áo đại tư và tạp trung nhìn nhau, thâm tê, cao thủ khó được a. Có thể lung lạc một ma pháp sư có năng lực triệu hồi rồng, đối với ma pháp sư công hội sau này phát triển tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mỉm cười nói. Chưa người nào cho ngươi dùng nhiều tiền như vậy sao? Ý của tạp trung đại ca là, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể tùy ý sử dụng tối đa 10.000 kim tệ. Ngươi nếu có thiếu tiền, chỉ cần qua công hội lấy là được. Lần đầu gặp mặt, áo thúc thúc cũng có lễ vật tặng ngươi. Hắn lấy ra một khối lục lăng màu bạc đưa cho A Ngốc. A Ngốc nhận thấy, ở giữa khối có khắc chữ, cầm nặng tay, lại có một mùi thơm ngát, động dung nói. Đây là trầm hương ngân A. Trầm hương ngân là một loại kim loại phi thường chân quý, có tác dụng phòng ngự rất mạnh, ngoài khả năng tích tụ ngân tích, nó còn có thể tỏa ra hương thơm để thần tỉnh não. Rất nhiều đồ trang sức quý tộc đều dùng nó chế thành, trông cực kỳ sang quý. Một khối trầm hương ngân dày như thế này đủ để tạo thành đồ trang sức lận. Áo đại tư không nghĩ tới A Ngốc có thể nhận biết được nhưng cũng gật đầu nói. Không sai, đây là lệnh bài chế tạo từ trầm hương ngân, phía trên có đặc thù ấn ký của ta, có nó, ngươi có thể tùy ý xuất nhập biên giới Hoa Thịnh Đế Quốc. Nếu các ngươi vẫn muốn đi lạc Nhật Đế Quốc, ta nghĩ, nó sẽ hữu dụng rất lớn. A Ngốc ngại ngùng nói. Hai vị đại thúc, ta sao có thể nhận những thứ chân quý như thế này được? Tập trung nói. Đồ vật có quý trọng, cũng không trọng yếu bằng tính mạng, ngươi cứu nhiều người như vậy, đây là lẽ đương nhiên. Tốt lắm, mau nhận lấy đi. Nham Lực liên tục gật đầu, đoạt lấy lệnh bài, nhét vào lòng hắn, cười nói. Ta thay A Ngốc cảm ơn hai vị. Áo đại tư đứng lên, nói. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, trước hết rời đi, có chuyện gì cứ đến tìm ta, với khối lệnh bài này không ai dám ngăn cả ngươi. Ba người cũng rời đi ngay sau đó. Tập trung sai người mang đến cho A Ngốc một bộ ma pháp bào màu đỏ, hỏa hệ ma pháp bào, nhưng có điểm đặc thù, lục mang tinh ở ngực chỉ dùng kim tuyến câu thành. Tại sáu đỉnh của lục mang tinh có ma pháp tinh thạch màu đỏ, bên vai phải có 9 khối kim sắc lục giác tinh, đúng là tượng trưng cho thân phận trưởng lão công hội. Mặc ma pháp bảo hoa lệ này làm A Ngốc có chút không được tự nhiên, nhưng lại không dám cự tuyệt hảo ý của tập trung, đành cậy vậy. Tập trung vốn đang định cấp cho hắn vài vật phẩm ma pháp, nhưng đều bị cự tuyệt. Dù sao hắn cũng tự biết, năng lực ma pháp của mình cũng không cao cường gì, dùng mấy cái vật phẩm ma pháp đó cũng vô ích. Sáng sớm ngày thứ hai, Tập trung tự mình đưa ba người họ đến Quang Minh Thành, cửa thành phía Tây. Đưa cho A Ngốc 100 tử tinh tệ làm lộ phí, A Ngốc không thể chối từ đành phải nhận. Vốn Nham Lực muốn mua mấy thất ngựa, nhưng Nham Thạch xem qua bản đồ thấy địa hình tiến vào Lạc Nhật Đế Quốc rất phức tạp, ngựa rất khó đi qua được, mới thôi không mua nữa. Cứ như vậy, ba người lại tiếp tục từng bước đi đến Lạc Nhật Đế Quốc. A Ngốc ở Quang Minh Thành thu hoạch lớn nhất chính là lợi dụng thần long chi huyết thu phục cốt long. Cốt long lực công kích mạnh, không còn cần phải dụng nhiều xanh biến nữa. Nó sau này chắc chắn sẽ trở thành trợ lực rất lớn cho A Ngốc. Hai ngày sau, ba người rốt cuộc cũng đã xuyên qua Quang Minh tỉnh, đi tới biên giới giữa Hoa Thịnh Đế Quốc và Lạc Nhật Đế Quốc. Nhìn mảnh phiến trước mắt không cách nào tìm được biên giới quân doanh, ba người không khỏi thất thần. Nham Lực bàng hoàng. Sao lại có nhiều quân đội như vậy? Chúng ta qua kiểu gì giờ? Nham Thạch trầm ngâm nói. Xem ra quan hệ giữa Hoa Thịnh Đế Quốc và Lạc Nhật Đế Quốc rất khẩn trương. Đây là quân đội phòng thủ của Hoa Thịnh Đế Quốc. Phỏng chừng phải quá 10 vây người. Nham Lực nhìn A Ngốc nói. Chắc không được áo đại tư thành chủ lại đưa cho ngươi khối lệnh bài này, không có nó muốn thông qua đúng là không có khả năng. A Ngốc móc ra lệnh bài, nói. Vậy chúng ta đi thôi, áo thúc thúc không phải nói có khối lệnh bài này có thể tùy ý xuyên qua quân doanh Hoa Thịnh Đế Quốc sao. Ba người từ mặt trước đi về phía quân doanh, còn cách quân doanh vài trăm thước mua thì bị bộ binh tuần tra ngăn cản. Nhưng khi A Ngốc xuất ra lệnh bài, bộ binh nhận ra lai lịch liền không dám chậm trễ. Vội vã dẫn bọn họ vào quân doanh. Quân chế tại Hoa Thịnh Đế Quốc quy định, 10 người làm thành một tiểu đội, 100 người làm thành một trung đội, mỗi đại đội có 1.000 người, 10 đại đội 10 vê người tạo thành quân đoàn. 10 quân đoàn tạo thành một tập đoàn quân do Tổng Chỉ huy phụ trách. Nơi này đóng quân 10 vạn người, đúng là tập đoàn quân duy nhất của Quang Minh tỉnh. Tổng Chỉ huy đương nhiên là Quang Minh tỉnh Tổng đốc Áo Đại Tư. Đây cũng có thể coi là quân đội của Áo Đại Tư, danh hiệu Quang Minh Hổ Quân. Quang Minh Hổ Quân được Áo Đại Tư thống lĩnh đã vì Hoa Thịnh Đế Quốc lập vô số công lao. Không tính Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn do Phong Văn thống lĩnh thì được tính là quân đội cường hãn nhất. Áo Đại Tư bởi vì Quang Minh tỉnh sự vụ đông đảo, tự nhiên sẽ không ở chỗ này chỉ huy, tạm thời thay thế hắn chính là thủ hạ, đại tướng có tử tức phong hào Quang Minh đệ nhất quân đoàn đội trưởng Tây Phi Nhi. Tây Phi Nhi là người cẩn thận, giỏi về phòng thủ, trung thành và tận tâm, được Áo Đại Tư coi trọng. Có hắn ở đây chỉ huy quân đội phòng ngự, cho dù Lạc Nhật Đế Quốc có đột nhiên tập kích, Áo Đại Tư cũng chắc chắn khiến địch nhân không thể tiến thêm. Đám bộ binh khi nãy thấy lệnh bài của Áo Đại Tư, liền nghĩa A Ngốc ba người là sứ giả từ Quang Minh thành tới, trực tiếp bẩm báo với Tổng chỉ huy. Tây Phi Nhi đang cùng 9 quân đoàn trưởng, tham mưu và vài tên tướng lĩnh khác nghị sự, vừa nghe sứ giả Quang Minh thành tới, vội vã mời A Ngốc ba người vào bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy là một đại lều vải tạm thời, bên trong cực kỳ rộng rãi. Tiến vào trong lều vải, A Ngốc ba người nhìn thấy một đám khôi giáp tươi sáng, tướng lãnh kỵ sĩ khí thế bức người, chưa từng gặp qua, không khỏi có chút kinh hoàng. Bọn họ chỉ đơn giản là mượn đường đi qua, không nghĩ sẽ phải đến gặp thống soái. Tây Phi Nhi từ vị trí chủ vị đi xuống, trên dưới đánh giá ba người vài lần. A Ngốc vì mặc áo choàng ma pháp sư khá dày khiến hắn không cách nào thấy rõ tướng mạo, nhưng hắn lại nhận thức được dấu hiệu trên đầu vai A Ngốc, trong lòng cả kinh, vội vã khách khí nói. Tây Phi Nhi chưa từng viết nên, thỉnh trưởng lao thứ tội. Không biết Tổng đốc đại nhân có gì phân phó. Cái đám bộ binh kia cũng không nói rõ thân phận của sứ giả, thân phận trưởng lão ma pháp sư công hội tôn quý như thế, đáng nhẽ phải tự mình nên đón mới đúng. Chương 57, sự uy hiếp của thánh tà. A Ngốc thấy đối phương quá khách khí, vội vã hoàn lễ nói. Ngài đừng khách khí, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, áo thúc thúc cũng không có gì phân phó. Tây Phi Nhi ngẩn người, nghe giọng A Ngốc tựa hồ còn rất trẻ, nghi hoặc hỏi. Xin hỏi, ngài là trưởng lão ma pháp sư công hội. Nham Lực đắc ý nói. Huynh đệ ta vừa được tạp trung hội trưởng phong hào trưởng lão đó. Nham Thạch vội kéo hắn lại, tiến lên giải thích. Thống soái đại nhân, ngài hảo. Chúng ta quả thật đến từ Quang Minh Thành, nhưng chúng ta cũng không phải sứ giả. Chỉ là muốn xuyên qua quân doanh, đến Lạc Nhật Đế Quốc. Tại Quang Minh Thành, áo đại tư thành chủ đã từng cho chúng ta một khối lệnh bài, nói rằng dựa vào lệnh bài này có thể thông qua quân doanh của Hòa Thịnh Đế Quốc. Tây Phi Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, nguyên lai không phải áo đại tư tổng đốc có chỉ thị gì. Hiểu được thân phận đối phương, hắn đối với ba người cảm thấy cực kỳ tốt, nhất là cái vị trưởng lão ma pháp sư công hội kia. Nếu vậy, ta sẽ sai người hộ tống các vị rời quân doanh, mời các vị trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn một chút gì đã. Người đâu, chuẩn bị thức ăn chiêu đái ba vị khách nhân. A Ngốc tháo mũ trùm, cảm kích nói. Cảm ơn thống soái đại nhân. Bọn họ chạy hồi lâu quả thật có chút mệt mỏi. Trong bộ chỉ huy các tướng lĩnh chứng kiến tướng mạo trẻ tuổi của A Ngốc, kể cả Tây Phi Nhi cũng đều kinh hô lên tiếng. Tây Phi Nhi thất thanh nói. Trưởng lão, hóa ra người còn trẻ như vậy. A Ngốc xấu hổ cười. Ta kỳ thật ma pháp không cao, chức vị trưởng lão chỉ là do vận khí mà thôi. Tây Phi Nhi ha ha cười, nói. Thực lực chứng minh hết thảy, có thể được ma pháp sư công hội tán thành, sao có thể dùng từ may mắn để giải thích đây. Trưởng lão thật sự còn quá trẻ ai như vậy đi, các ngươi trước nghỉ ngơi, đợi một lúc, ta sẽ phái người hộ tống các ngươi xuyên qua trận doanh. Nói xong liền gọi một binh lính dẫn A Ngốc ba người rời khỏi bộ chỉ huy. Tây Phi Nhi nhìn theo rồi cau mày ngồi trở lại chủ vị, hắn cả đời hành xử cẩn thận, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là trưởng lão ma pháp sư công hội tự nhiên khiến cho hắn hoài nghi. Nhưng A Ngốc ba người lại quả thật mang theo lệnh bài của áo đại tư, hắn không khỏi suy nghĩ. Tên tham mưu bên cạnh hiển nhiên nhìn ra được sự nghi hoặc của chủ soái, tiến lên phân tích. Thay mặt tổng chỉ huy, ta xem ba người này rất khả nghi. Mặc dù ta không học ma pháp, nhưng cũng biết ma pháp tu luyện cực kỳ khó khăn. Gã thanh niên kia nhìn qua còn chưa đến 20 tuổi, sao có đủ năng lực trở thành trưởng lão ma pháp sư công hội? Trong đó nhất định có gian trá. Nói không chừng, bọn họ vốn là nội gián của Lạc Nhật Đế Quốc, nhìn thấy chúng ta bố trận sẵn sàng, nên mới vội vàng rút lui trở lại Lạc Nhật Đế Quốc. Ta xem, hẳn phải giữ họ lại quân doanh mới đúng. Tham Nhu nói chú ý Tây Phi Nhi, hắn gật đầu nói. Cái này cũng có thể. Nhưng bọn hắn sao lại có lệnh bài của áo đại tư tổng đốc đại nhân? Lúc trước ta đã kiểm tra. Lệnh bài quả thật là thật. Chuyện này phải cẩn thận xử lý, nếu thật như bọn họ được tổng đốc đại nhân ban lệnh bài, chúng ta tự tiện giam giữ sợ rằng tổng đốc đại nhân sẽ trách tội. Tham Nhu cau mày nói. Lạc Nhật Đế Quốc, các thế lực hắc ám có rất nhiều bản lĩnh quỷ dị, nói không chừng bọn họ là trộm lệnh bài từ tổng đốc đại nhân ấy chứ. Thầy Phi Nhi lắc đầu. Mặc dù cũng có thể. Nhưng lệnh bài này Tổng đốc đại nhân luôn cất giấu rất kỹ, đại nhân bên người lại có đông đảo cao thủ bảo vệ, muốn trộm cũng không phải dễ dàng. Cẩn thận vẫn hơn. Đệ nhị quân đoàn trưởng Trung Khắc nói. Đại ca, chúng ta thử kiểm tra năng lực bọn họ một chút, chẳng phải sẽ biết thật giả hay sao? Tây Phi Nhi ngẩn người. Kiểm tra như thế nào? Thực lực có thể chứng minh thân phận bọn họ sao? Trung Khắc cười đầy thâm ý. Đương nhiên có thể, đại ca, ngươi đừng quên. Chúng ta nơi này cũng có người của ma pháp sư công hội. Thực lực trưởng lão hẳn là sẽ không quá yếu. Tây Phi Nhi trong mắt sáng ngời. Người muốn nói xấu. Trung Khắc gật đầu. Chuyện này giao cho ta đi. Nếu như bọn họ là gian tế, ta cam đoan bọn họ một người cũng chạy không được. Các ngươi tiếp tục thương lượng về chuyện Lạc Nhật đế quốc đi, ta đi xử lý việc này. Nói xong, xoay người ra khỏi bộ chỉ huy. Ma pháp sư đoàn tại tập đoàn quân có địa vị siêu cao. Bọn họ không tham dự quân sự hội nghị, chỉ ra tay trong một số tình huống chiến tranh mà thôi. Bọn họ so với kỵ sĩ thì càng được đãi ngộ cao hơn, một trung đội ma pháp sư 100 người đãi ngộ tương đương với một quân đoàn 10 vây người. A ngốc 3 người đang được khoản đãi nhiệt tình trong một lều vải cách bộ chỉ huy không xa. Sau khi ăn non nê, hết cả mệt mỏi, ba người đang ngồi tính toán xem nên bắt đầu tìm kiếm tộc nhân tinh linh tộc từ địa phương nào trước. Đúng lúc này, cửa lều vải được vén lên, hai gã ma pháp sư đi vào. Từ ma pháp bảo có thể biết được, bọn họ một người là thủy hệ đại ma pháp sư, tên còn lại là hỏa hệ đại ma pháp sư, tuổi đều đã lớn, chừng ngoài 60. Hai người chứng kiến trang phục A ngốc, bốn mắt sáng ngời. Tên hỏa hệ đại ma pháp sư nhìn thấy dấu hiệu lục mang tinh trên vai A ngốc thì ngẩn người, sau đó cung kính nói. Đội trưởng trung đội ma pháp sư Tư Thụy, bái kiến trưởng lão. Rồi cùng thủy hệ ma pháp sư thi lễ với A ngốc. A ngốc hoảng hốt, vội vã đứng lên hoàn lễ. Đừng khách khí, Tư Thụy đội trưởng, các ngươi tìm ta sao? Tư Thụy nhìn thoáng qua đồng bạn, gật đầu đáp. Đúng vậy, chúng ta nghe nói trưởng lão công hội đến, là thành viên ma pháp sư công hội, chúng ta sao có thể không đến bái kiến chứ? A ngốc vội nói. Hai vị mời ngồi, đừng khách khí, chức vị trưởng lão này của ta cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tư Thụy hai người đúng là được đội trưởng đệ nhị quân đoàn mời tới kiểm chứng thân phận A ngốc ba người. Hắn khi vừa nghe nói có một thanh niên tuổi chưa đến 20 đã đạt chức vị trưởng lão thì suýt sặc nước. Ma pháp tu luyện cần rất nhiều thời gian, trong công hội, chỉ khi đạt tới cấp bậc ma đạo sĩ mới có thể trở thành trưởng lão. Một thanh niên chưa đến 20 tuổi sao có thể đạt tới trình độ loại đó được. Tư Thụy trong ánh mắt mang theo một chút khinh miệt, nói thẳng vào mục đích chính. Công hội vừa có thêm một vị trưởng lão, chúng ta đều rất kinh ngạc, có thể cho chúng ta xem ma pháp thẻ thiếp của ngài. A ngốc hơi xấu hổ nói. Ngài đừng gọi ta trưởng lão, cứ gọi thẳng tên ta A ngốc là được, đây là thẻ thiếp của ta. Vừa nói A ngốc vừa đưa ma pháp thẻ thiếp qua. Tư Thụy cầm lấy, có chút kinh ngạc, trước hắn đã nhận định A ngốc chắc chắn là giả mạo. Nhưng vừa nhìn thấy thẻ thiếp, hắn không khỏi có chút từ bỏ phỏng đoán. Ma pháp bảo có lẽ có thể phục chế, nhưng ma pháp thẻ thiếp cấp bậc trưởng lão thì không có khả năng giả mạo, bởi phương pháp chế tạo kim sắc thẻ thiếp này cực kỳ phức tạp, chỉ duy nhất hội trưởng cùng các trưởng lão mới biết được. Mà nếu muốn phát thẻ thiếp cho một vị tân trưởng lão, không chỉ phải có sự đồng ý của hội trưởng mà còn phải được sự tán thành của ít nhất 5 vị trưởng lão, lúc đó hội trưởng mới tự mình chế tạo thẻ thiếp. Từ vẻ ngoài đến năng lượng phát ra từ thẻ thiếp, quả thật không phải đồ giả. Hắn trong lòng nhất thời tăng thêm vài phần tôn kính. Nghi hoặc lúc trước tất cả đều biến mất. Hai tay dâng thẻ thiếp trả lại cho A ngốc. Ngươi đúng thật là tân trưởng lão của công hội. Tư Thụy lúc trước đã đắc tội. A ngốc cuống quýt nói. Không, không, ngài có đắc tội gì với ta đâu chứ. Nói thật, ta đến bây giờ cũng không rõ tại sao tạp trung thúc thúc lại phong ta làm trưởng lão. Tư Thụy dò hỏi. A ngốc trưởng lão, các ngươi tại sao lại muốn đến Lạc Nhật đế quốc vậy? Hiện tại hai bên thế cục rất khẩn trương, tới bên kia sợ rằng sẽ có nhiều tình huống bất lợi xảy ra. A ngốc vừa định trả lời, Nham Thạch đã có chút bực bội. Tư Thụy đội trưởng, ngài không cần quanh co lòng vòng dò xét chúng ta. Các ngươi không tin A ngốc nhỏ tuổi như vậy đã làm trưởng lão, đúng chứ? Ngay khi Tư Thụy hai người vừa vào cửa, Nham Thạch đã nhìn ra ý định của bọn họ. Tư Thụy bị Nham Thạch nói thế liền đưa người, liên thanh nói. Không, 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 chúng ta nào dám. Chỉ là các tướng quân thấy trưởng lão tuổi còn trẻ. Sợ hắn là gian tế của Lạc Nhật đế quốc, cho nên mới nhờ chúng ta đến phân biệt. Ma pháp thẻ thiếp đã chứng minh thân phận trưởng lão của người, chúng ta đã không có nghi kỵ. Bất quá, quân nhân đều rất lý trí. A ngốc trưởng lão, ngài có thể biểu hiện chút thực lực ma pháp, để cho bọn họ được kiến thức qua, không dám hoài nghi người nữa. Nham Thạch cả giận. Còn nói không dám. Chúng ta đã mang đến lệnh bài của áo đại tư đại nhân mà các ngươi còn không tin bằng hữu của ta sao. Nham Lực kích động mạnh mẽ đứng lên, rút ra hai lưỡi búa. Cũng giận dữ không kém nói. Đại ca, A ngốc chúng ta đi, ta xem bọn họ ai dám ngăn cản. A ngốc hoảng sợ, vội vã kéo Nham Lực lại. Nham Lực đại ca, ngươi bình tĩnh đã. Thật cũng khó trách bọn họ, ta quả thật trông không giống trưởng lão của ma pháp sư công hội. Nhưng Tư Thụy đội trưởng, ta ma pháp quả thật không cao, ngài nói ta nên biểu hiện như thế nào đây? Tư Thụy vốn đã công nhận thân phận trưởng lão của A ngốc, nhưng vừa nghe hắn nói thế, không khỏi lại nổi lên lòng nghi ngờ. Không có thực lực. Sao có thể ngồi lên vị trí trưởng lão? A ngốc trưởng lão, ngài cũng đừng khiêm tốn, ngài chỉ cần tùy tiện biểu hiện một chút thực lực, để cho các tướng lĩnh chứng kiến là được. A ngốc gãi gãi đầu, khó khăn nói. Nhưng ta thật chỉ biết một hỏa hệ ma pháp phổ thông mà thôi. Nham Lực nói. Ai nói, ngươi không phải còn có thể thi triển ma pháp triệu hồi sao? Áng Đốc, ngươi triệu hồi con rồng đó ra cho bọn hắn xem một chút, để cho bọn họ biết ngươi lợi hại như thế nào. Áng Đốc trong lòng vừa động, lúc này mới nghĩ đến nguyên nhân khiến mình trở thành trưởng lão, nghĩ thầm, triệu hồi một chút chắc cũng không vấn đề gì, liền khẽ gật đầu. Cũng được, Tư Thụy đội trưởng, ngài kêu bọn họ tập trung tại khoảng đất trống phía trước, ta sẽ thử một lần. Tư Thụy vừa nghe A Ngốc có năng lực triệu hồi rồng, mắt trợn tròn, kinh ngạc vội vã đáp ứng, liền cả hai cùng xoay người đi ra ngoài. Nham Lực tức giận hừ nói. Muốn đi qua thôi cũng gặp khó khăn, sớm biết vậy chúng ta thả đi đường vòng tốt hơn. Nham Thạch bình tĩnh lắc đầu, nói. Thật cũng không thể trách bọn họ. Hiện tại Hoa Thịnh Đế Quốc và Lạc Nhật Đế Quốc quan hệ khẩn trương, bọn họ hoài nghi cũng không phải không có đạo lý. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. A Ngốc huynh đệ. Ngươi có nắm chắc có thể triệu hồi rồng lẫn nước không? Nếu như không được cũng không nên miễn cưỡng. Thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại đây. Nham Lực cả giận nói. Bọn họ nếu không thả, chúng ta giết người phá vòng vây ra ngoài. Nham Thạch trừng mắt nhìn hắn, châm chọc nói. Ngươi bản lãnh, ngươi đi a. Bên ngoài có 10 vê quân đội, công lực ngươi có thể sao? Nham Lực nghẹn họng, lẩm bẩm vài câu. A Ngốc trong lòng do dự, triệu hồi rồng đối với hắn mà nói là một việc cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn sợ triệu hồi trước mặt nhiều người như vậy có kinh thế hãi tục quá không? Nham Thạch đại ca, nếu như triệu hồi rồng ra chúng ta sẽ có thể rời đi sao? Nham Thạch là người. Áng Đốc, ngươi không có nắm chắc sao? Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ phải ở lại đây, chờ bọn hắn bẩm báo lên áo đại tư thành chủ, chắc chắn chúng ta sẽ được thả đi. Áng Đốc nói. Ta không phải là không nắm chắc, chỉ là triệu hồi rồng ra thấy có chút rất dọa người. Nham Thạch lắc đầu. Sợ cái gì? Bất luận là ở đâu? Chỉ cần ngươi có thực lực, tất cả mọi người sẽ tôn kính ngươi. Ma pháp sư có thể triệu hồi rồng, tượng trưng cho thực lực cường đại cỡ nào a? A Ngốc cười khổ. Thôi được, ta sẽ nhanh chóng triệu hồi, chậm trễ một ngày thì tinh linh tộc nhân sẽ lại phải chịu khổ thêm một ngày. Ba người đi ra, bên ngoài sớm đã tụ tập rất nhiều người, trong đó bao gồm toàn bộ thành viên ma pháp sư đoàn, cùng với mấy trăm danh quân sĩ. Tây Phi Nhi lại không ở đó, dường như cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với A Ngốc ba người. Trung Khắc đang đứng đầu hàng cười lạnh, hắn hoàn toàn không tin tưởng cái tên thanh niên non trẻ kia có thể triệu hồi rồng. Tư Thụy thấy A Ngốc ba người đi ra, nháy mắt với Trung Khắc. Trung Khắc ra lệnh bọn lính tản ra, tại quân doanh xuất hiện một khoảng đất rộng chừng mấy trăm thước vuông. Tư Thụy chỉ huy các ma pháp sư cùng nhau ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Trong 100 thành viên ma pháp sư đoàn, tổng cộng có 4 gã đại ma pháp sư, 27 tên cao cấp ma pháp sư, còn lại đều là trung cấp ma pháp sư. Bọn họ mặc dù không có năng lực ma pháp gì quá mạnh mẽ nhưng đã phối hợp với nhau nhiều năm, liên hợp thi triển đàn thể ma pháp cũng phải khiến ma đạo sư đau đầu một trận. Quang mang long lánh, trong khoảng đất trống nhất thời xuất hiện một tầng ngũ thải ma pháp kết giới, sắc thái hoa mỹ khiến nhiều người cảm thán. Tư Thụy nói với Áng Đốc. Trường lão, kết giới này chỉ là một hướng, mặt trong là phòng ngự, ngài ở bên trong triệu hồi rồng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Nên nếu rồng có công kích thì chúng ta cũng không sao nhưng ngài thì phải cẩn thận, đừng để hắn phá hư. A Ngốc gật đầu, trực tiếp đi vào trong kết giới. Khi xuyên qua, hắn quả nhiên không bị bất cứ gì ngăn cản, chỉ cảm giác được một cỗ năng lượng ba động đảo qua người. Đứng ở trung tâm khoảng đất trống, A Ngốc nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực báo hiệu với Thánh Tà đang ở trong thần long chi huyết. Thánh Tà cảm giác được A Ngốc đang kêu gọi mình, nhất thời vui mừng khôn xiết. Kaka, người tìm ta sao? A Ngốc thông qua tinh thần lực đáp lời. Tiểu Tà, ta chỉ có thể thả ngươi ra một lát, sau đó phải trở về, ngươi chịu không? Thánh Tà hủy khuất nói. Kaka, tiểu tà thực rất buồn bực. Hơn nữa đã lâu rồi không được ăn thứ gì ngon ngon, đại ca chuẩn bị chút đồ ăn cho ta được không? A Ngốc là người, hỏi. Người đói bụng sao? Thánh Tà vô tư đáp. Đói rụng rời luôn nè. Ta vốn rất tham ăn a. Dù sao hắn mới sinh ra được có nửa năm, vẫn còn là một đứa nhỏ, yêu thích đồ ăn cũng không lạ gì, chẳng khác nào như khát vọng của A Ngốc với bánh bao hồi ở Ni Nặc Thành cả. A Ngốc vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác đó. Được rồi, ca ca nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Tốt lắm, ta sẽ thả ngươi ra, nhưng ngươi không được chạy loạn đó. Bên ngoài kết giới, mọi người chỉ thấy A Ngốc bất động đứng đó, không khỏi có chút lo lắng. Trung Khắc nết mép cười lạnh, đợi thêm một lúc nữa, nếu A Ngốc còn chưa thể xuất ra ma pháp nào khiến hắn hài lòng, hắn sẽ lập tức hạ lệnh bắt người. Tự lẩm bẩm. Gian tế Lạc Nhật Đế Quốc, các ngươi đừng mơ thoát khỏi tay ta. A Ngốc đột nhiên mở mắt, nhìn vào một điểm. Hắn thúc dục xanh xanh chân khí trong cơ thể, bạch quang lóe lên, tràn ngập hơi thở thần thánh. A Ngốc trang nghiêm, nhẹ giọng ngâm sướng. Thần Long chi huyết dẫn đường, mở ra đi, thời không đại môn. Lam quang từ ngực A Ngốc lan tràn tạo thành một quầng lam quang phiêu phủ. Tiếng rồng ngâm thật lớn vang vọng thiên địa, trong lam quang, thánh tà xuất hiện. Dưới ánh nắng mặt trời, lân phiến màu xám trên thân hình tứ thức của thánh tà phản xạ đạo đạo quang mang. Bảy tiêm giác trên lưng phát ra kim mang từ phía. Hai cánh giang rộng, ngửa mặt lên trời rít gào. Đôi mắt kim sắc đôi mắt lóe lên thần thái khác thường. Thật vất vả mới được ra ngoài, nó đương nhiên muốn giãn gân giãn cốt một chút, chấn hưng tinh thần. Vài ngày không thấy, A Ngốc cũng vô cùng nhớ thanh tà. Vừa thấy thân ảnh khổng lồ thân thiết, hắn quên luôn mình đang phải trải qua bài kiểm tra thân phận. Nhẹ nhàng phi thân lên đỉnh đầu thanh tà, nắm lấy tiêm giác ổn định thân thể. Ngồi trên cổ thanh tà, A Ngốc vô vô đầu nó, nói. Tiểu tà, ta rất nhớ ngươi. Thanh tà ngâm khẽ một tiếng. Ca ca, ta cũng rất muốn được gặp ngươi. Chúng khác sớm đã choáng váng, thanh tà thân hình khổng lồ tràn ngập uy thế đã in sâu vào não mỗi người. Hắn nhận thấy mọi người xung quanh ánh mắt ánh lên vẻ thần thánh. Tư Thụy cao giọng hô. Trưởng lão, ngài có thể thu hồi rồng được rồi. Thánh tà trên người tản mát ra long uy không ngừng đánh sâu vào kết giới. Điều này cũng đã đủ để chứng minh thực lực A Ngốc. Hắn đã hoàn toàn hiểu được tại sao A Ngốc lại có thể trở thành trưởng lão công hội. Thánh tà than nhẹ một tiếng, phe phẩy đầu to, hiển nhiên là không muốn trở về trong thần long chi huyết. A Ngốc lúc này mới nhớ ra là xung quanh còn có rất nhiều người. Đành thông qua tinh thần lực nói với thánh tà. Tiểu tà thông minh, ở đây nhiều người lắm, ngươi về trước nhé, được không? Ca ca, xấu tính, vừa rồi còn đáp ứng cho ta ăn, giờ nhanh vậy đã bắt ta về. A Ngốc không muốn miễn cưỡng thánh tà, dù sao bọn họ thấy cũng đã thấy rồi. Hắn liền nhẹ nhàng phi xuống đất, nói với nó. Vậy ngươi ở yên đây, không nên tùy tiện đi lại, ca ca lấy thức ăn cho ngươi nhé. Thánh tà vừa nghe vậy liền hưng phấn, gật gật cái đầu to, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Nhắm mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, cực thoải mái. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía Tư Thụy. Khi hắn định xuyên qua kết giới thì bị đụng phải một lá chắn vô hình. Tư Thụy đội trưởng, ngài có thể thu hồi kết giới được rồi. Tư Thụy có chút do dự nhìn về phía thánh tà, nói. Nhưng ngài còn chưa có thu hồi lại rồng. A Ngốc mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, nó là do ta triệu hồi ra, sẽ nghe lời ta, hơn nữa nó rất ngoan, tuyệt không tùy tiện công kích người khác. Tư Thụy lúc này mới yên tâm, phân phó thủ hạ mở kết giới cho A Ngốc ra ngoài. Chúng khác thấy A Ngốc ra khỏi kết giới, nhất thời phục hồi tinh thần, hưng phấn chạy nhanh tới. Trưởng lão đại nhân, ma pháp của ngài thật sự thần kỳ, đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến loài rồng trong truyền thuyết. Thật sự là rất đẹp, nếu có thể trở thành một gã long kỵ sĩ, thật uy phong biết bao. Trưởng lão, ngài có bán không? Ta nguyện ý dùng tất cả tư sản để trao đổi. Vừa nghe hắn muốn mua thánh tà, A Ngốc lập tức trầm giọng. Không bán. Nó là bằng hữu của ta, không phải hàng hóa. Huống chi, nó là do ta dùng ma pháp triệu hồi gian nên sẽ nhanh chóng biến mất. Quay đầu nói với Tư Thụy. Tư Thụy đội trưởng, rồng của ta có chút đói bụng, ngài xem, có thể tìm chút thức ăn đến cho nó được không? Tư Thụy ngẩn người, mặc dù hắn không hiểu nguyên ý triệu hồi cho lắm, nhưng cũng chưa nghe nói qua sinh vật triệu hồi lại đói bụng, tuy vậy vẫn vội vã đáp ứng. Có, Trung Khắc quân đoàn trưởng, ngài xem sáu. Trung Khắc mặc dù bị A Ngốc cự tuyệt. Nhưng lại không có tức giận, chăm chú ngắm cự long, càng nhìn càng thấy thích. Không thành vấn đề, ta sẽ đi tìm chút thức ăn ngon cho nó. Nói xong, hưng phấn xoay người rời đi. Lúc này, tin tức A Ngốc triệu hồi rồng đã truyền khắp cả doanh trại. Nhất thời cả đám binh lính đã đến vây kín lại chỗ này. Thật khổ cho đám ma pháp sư, vốn đã chật vật duy trì kết giới, mà A Ngốc lại không có ý định thu hồi rồng. Vì an toàn quân doanh, Tư Thụy hiển nhiên không thể thu hồi kết giới, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng. Tây Phi Nhi tất nhiên đã biết được tin tức, lập tức mắng tên tham mưu mắng xối xả, tự mình dẫn theo các tướng lĩnh thủ hạ đi tới ngoài kết giới. A, trưởng lão, thật sự là không có ý tứ, mới vừa rồi ta nghe nói Trung Khắc đội trưởng hiểu lầm ngài là gian tế, chuyện hắn dám thử dò xét ngài thật vô cùng tức giận, chắc chắn không phải ý tứ của bộ chỉ huy. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử phạt hắn. Tây Phi Nhi thật giàu hoạt, hơi hợt vài câu đã đem trách nhiệm tất cả đều đổ lên đầu Trung Khắc. Vừa đúng lúc Trung Khắc bưng khay thức ăn trở về. Nghe được Tây Phi Nhi nói thế thì rất nóng gáy, vừa định nói gì thì đột nhiên hiểu ra, vội vã lại gần, cười làm lành nói. Đúng, đúng. Đây đều là lỗi của ta, trưởng lão, mong ngài suy xét. Ta cũng là vì nghĩ cho Hoa Thịnh Đế Quốc, hiện tại thế cục khẩn trương, không thể không phòng ngự. Các ngươi lại tới quá đột ngột. Ta xin chịu phạt. Ta xin chịu phạt. Tây Phi Nhi hài lòng nhìn Trung Khắc. Giả vờ cả giận nói. Trung Khắc quân đoàn trưởng, chuyện hôm nay là ngươi quá đáng, trưởng lão là khách nhân tôn quý, ngươi sao có thể hiểu lầm hắn chứ? ta lấy danh nghĩa tổng chỉ huy tập đoàn quân tuyên bố, bắt đầu từ giờ, cắt nửa năm lương đồng của ngươi. Trung Khắc vội vã cung kính tiếp nhận hình phạt vô cớ, bưng khay thực ăn nói với A Ngốc. Trưởng lão, có lẽ ngài nên cho rồng ăn chút gì đó. A Ngốc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trung Khắc, cười khổ, gật đầu nói. Ngài đưa cho ta. Ta sẽ mang vào cho nó. Trung Khắc liền cười nói. Trưởng lão, có thể cho ta theo ngài vào được không? Ngài từng nói nó rất nghe lời ngài mà. Thờ A cờ thờ ý muốn ngắm nhìn nó gần một chút mà thôi. A Ngốc gật đầu đáp. Cũng được. Tư Thụy đội trưởng, ngươi có thể thu hồi kết giới, ta cam đoan, nó nhất định sẽ không xúc phạm tới bất kỳ ai, bất quá cũng đừng cho binh lính tới quá gần nó. Thầy Phi Nhi quát. Các vị tướng quân, lập tức quản thúc binh lính, đều vây quanh đây làm gì? Muốn cho trưởng lão chê cười sao? Trưởng lão, ngài yên tâm, Quang Minh Hổ quân luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, tuyệt sẽ không chọc giận rồng của ngài. Trưởng lão, ngài xem, ta cũng có thể đi cùng không? Tây Phi Nhi và Trung Khắc ánh mắt giống nhau khát khao nhìn A Ngốc, khiến hắn đành gật đầu. Thôi được. Nham Thạch hừ một tiếng. Giả bộ là người tốt. Lúc đầu hoài nghi nhưng giờ lại làm rùa đen rút đầu. Hắn cũng không phải người đơn thuần như A Ngốc. Tây Phi Nhi mới nói mấy câu lừa gạt liền bị qua mặt. Không có tổng chỉ huy ra lệnh, ai dám tùy tiện hoài nghi thân phận trưởng lão của A Ngốc, người có trong tay lệnh bài của áo đại tư đại nhân. Tây Phi Nhi là quân nhân đã nhiều năm, tâm lý vốn đã luyện cực tốt, coi như không nghe thấy, cùng Trung Khắc, A Ngốc tiến vào kết giới. A Ngốc đi cạnh thanh tà, vô vô đầu nó, thấp giọng định. Đại lười biếng, ngươi đừng nói đã ngủ rồi nhá. Mau ăn đi, ăn xong rồi còn về. Thanh tà mở mắt, chứng kiến hai người lạ mặt, đột ngột đứng lên, kim nhãn hàn quang lóe ra bộc phát khí thế. Bộ dạng đó quả thực hù dọa Tây Phi Nhi và Trung Khắc. Mặc dù bọn họ công phu đều không kém, nhưng ai dám khẳng định mình có thể chống lại rồng chứ? A Ngốc thấy thánh tà bất thiện, vội vàng nói. Tiểu tà thông minh, đừng tức giận, bọn họ là bằng hữu đem thức ăn đến cho người đó. Thánh tà tựa như không có nghe được lời A Ngốc nói, mạnh mẽ hướng Trung Khắc đánh tới. A Ngốc vừa định ngăn cản thì phát hiện thánh tà hình như không có ác ý. Tốc độ của thánh tà cơ bản Trung Khắc không thể ngăn cản, thân thể lui nhanh về sau, nhưng lại phát hiện lòng khẩu đã đến trước mặt. Nhắm mắt thầm nghĩ. Xong hết rồi, lòng hiếu kỳ hại chết người A. Trong tay bỗng nhẹ bẫng, trên người cũng không có cảm giác đau đớn, trợn mắt nhìn, thì thấy khay thức ăn mình bê đã bị lòng khẩu ngậm đi. Thánh tà đặt khay thức ăn xuống đất, vui vẻ ăn. Trong chốc lát, tất cả đều bị nó càn quét sạch sẽ, trên khay chỉ còn sót lại một con cá khô. Thánh tà dùng tiền chảo cầm lấy cá khô, cánh nhẹ nhàng động, lần nữa tung bay đến trước người chúng khác. Dùng chi sau chống đỡ thân thể đứng thẳng lên, trừng mắt nhìn rồi vươn tiền chảo còn lại vô vô đầu Trung Khắc, lại chỉ cá khô trong tay. Cuối cùng ném cá khô vào trong miệng, ngọt ngào nhấm nháp. Đường đường đệ nhị quân đoàn trưởng Trung Khắc đã hoàn toàn ngốc trệ. Tây Phi Nhi nhìn Trung Khắc bị cự long vô vô đầu như một tiểu hải tử, không khỏi cười trộm. Huynh đệ, đầu long này thật thông minh a. Hắn muốn nói với ngươi là hắn thích nhất ăn cá khô muốn ngươi đem đến nữa đó. Nghe được Tây Phi Nhi giải thích, Trung Khắc mới từ ngốc trệ tỉnh táo lại. Nhìn thánh tà đã bay trở lại bên cạnh A Ngốc, thì thào nói. Hoa, ngươi muốn hủ chết ta à? A Ngốc ngại ngùng nói. Thật xin lỗi, lại phải làm phiền các ngươi. Thầy Phi Nhi vội đáp. Không có gì, không có gì, ta sẽ lập tức sai người đi tìm chút cá khô về đây. Thánh tà ăn đủ 30 cân cá khô mới thỏa mãn trở lại thần long chi huyết đi ngủ. Hắn đối với người đã mang đến cá khô cho mình vô cùng thân mật, thi thoảng chủ động cọ sát đầu lên người Trung Khắc và Tây Phi Nhi. Làm hai người họ vô cùng mừng rỡ, có chút không muốn để thánh tà trở lại thần long chi huyết. A Ngốc có thể nói là bằng vào thánh tà đã chinh phục cả Quang Minh Hổ quân. Tất cả mọi người đều cực kỳ kính nể hắn. Tây Phi Nhi sai người bày đại yến, khoản đại A Ngốc ba người. A Ngốc vốn không muốn, nhưng Nham Lực lại nói, bị bọn họ vu hãm, không ăn sao có thể trò qua được. Vừa ăn xong, chưa tới hai canh giờ sau, bọn họ lại nên đón một bữa tiệc thịnh soạn khác. Chương 58, Thương Nhân Bần Hàn. Tây Phi Nhi giơ thủy chén lên cười nói. Trong quân doanh không cho phép uống rượu, hôm nay ta lấy nước thay rượu, Quang Minh Hổ quân chúng ta trước xin lỗi vì đã mạo phạm trưởng lão. Cơ hồ tất cả tướng lĩnh cao cấp của Quang Minh Hổ quân đều đang ngồi đây, bao gồm cả Tư Thụy. Mọi người cùng đứng dậy giơ thủy chén lên. A Ngốc vội vã đứng lên theo, xấu hổ nói. Ta hiểu được cái khó của các ngươi, sao có thể trách tội chứ? Các tướng lĩnh cao cấp Quang Minh Hổ quân không ngớt dùng tất cả các mỹ từ khen ngợi thực lực cường đại của A Ngốc. Suốt hai canh giờ sau, đại yến tiệc mới chấm dứt. Tây Phi Nhi tự mình dẫn A Ngốc ba người đưa đến biên giới. Trường lão, nếu như ngài tại Lạc Nhật Đế quốc gặp phải nguy hiểm, hãy lập tức trở về, chỉ cần tới được đây, chúng ta chắc chắn cam đoan ngài an toàn. Bất quá, ta lo lắng bằng thừa, thực lực của ngoại cường đại như vậy, và tên hèn hạ Lạc Nhật đế quốc sao có thể thương tổn đến ngài chứ? Tư Thủy nói, A Ngốc trưởng lão, ngài là ma pháp sư cường đại nhất mà ta được gặp. Có thể triệu hồi sinh vật duy trì suốt một canh giờ, cho dù trong ma pháp thư cũng chưa từng thấy qua. Nham Thạch sớm đã nghe đến phiền những người này ca ngợi, có chút không nhịn được nói. Được rồi, không nhọc các vị viên tống, chúng ta muốn đi. A Ngốc, chúng ta đi thôi. Tây Phi Nhi nhìn theo hồi lâu rồi mới phản hồi quân doanh. Lập tức báo lại tin tức cho Áo Đại Tư. Rốt cuộc cũng đã tiến vào lãnh địa Lạc Nhật đế quốc. A Ngốc liền lấy tinh linh xuyến ra, nói. Các tướng quân thật quá nhiệt tình, ta có chút chóng mặt A. Giao thiệp có thể nói là thứ A Ngốc không am hiểu nhất. Hôm nay tại quân doanh, so với số câu hắn nói trong 10 ngày còn muốn nhiều. Nham Lực ha ha cười nói. Ai cho ngươi có thể triệu hồi Ngân Long cường đại như vậy, cũng khó trách bọn họ không ngừng lịnh nọt. A Ngốc huynh đệ, sau này gặp địch nhân, ngươi chỉ cần triệu hồi rồng ra, ai còn có thể là đối thủ của chúng ta. Đám quý tộc Lạc Nhật đế quốc thật không đáng kể chút nào. A Ngốc lắc đầu. Thanh tả vẫn chỉ là một tiểu long mà thôi. Thực lực nó rất có hạn, chỉ do đám người Tây Phi Nhi tổng chỉ huy khuyết đại lên. Rồng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Hắn hiểu rõ thực lực của thánh tà hiện giờ. Nếu như bản thân dùng xanh xanh biến cùng huyền thiết cung, thánh tà căn bản không thể chống đỡ. Sở dĩ tại quân doanh sinh ra rung động mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân chính yếu vì rồng là loại sinh vật thần bí cường đại nên mới đem đến sự uy hiếp. Nham Thạch nói, A Ngốc nói rất đúng, bất luận làm chuyện gì, vẫn nên chính là tự thân thực lực cường đại tốt hơn. Rồng cũng không phải lần nào cũng có thể triều hồi ra. Chúng ta trong quá trình tìm kiếm tinh linh cũng không ngừng cố gắng mới được. Ba người vừa nói vừa tiến vào Hắc Ám tỉnh, Lạc Nhật đế quốc. Trái ngược hoàn toàn với Quang Minh tỉnh, quân đội phòng ngự tại Hắc Ám tỉnh lại bình tĩnh. Ba người xuyên qua một mảnh đồi núi, tiến vào bình nguyên. Bọn họ không dám đi quá nhanh, từ từ tiến tới, dùng tinh linh xuyến dò xét chung quanh xem có xuất hiện tinh linh hay không. Lạc Nhật đế quốc, thủ phủ Hắc Ám tỉnh, Hắc Ám thành, thành chủ phủ đệ. Ngày đó đánh lén ma pháp sư công hội còn sót lại 5 gã ám ma pháp sư cùng 4 tên sát thủ đang phân tán ngồi trong đại phòng. Môn khai, một luồng ánh sáng từ ngoài tràn vào. Một gã trung niên nhân mặc hoa phục đến gần, trở tay đóng cửa lại. Trong phòng lại lần nữa khôi phục hắc ám. Mấy tên sát thủ vẫn đang phân tán tại 4 phía, mà 5 tên ám ma pháp sư thì đứng lên. Trung niên nhân thản nhiên hỏi. Chuyến này kết quả như thế nào? Tại sao quân đội của Quang Minh tỉnh đều tập trung tại biên giới? Chẳng lẽ các ngươi đã tiết lộ gì sao? Tên ám ma pháp sư cầm đầu hai tay chắp sau lưng, khàn khàn nói. Ma pháp sư công hội mạnh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Lần này đánh lén không có đắc thủ. Trung niên nhân nhíu nhíu mày, nói. Không đắc thủ. Sao lại thất bại? Chẳng lẽ Quang Minh hổ quân chính bởi vì việc của các ngươi mới tập kết sao? Ám ma pháp sư hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi không nên dùng khẩu khí hỏi thuộc hạ để nói chuyện với ta. Lần này hành động quả thật hoàn toàn thất bại. Không có một ma pháp sư công hội nào bị chết. Khi bị quân đội Quang Minh tỉnh đuổi giết, chúng ta đã giết chết mấy trăm tên binh lính phổ thông. Trung niên nhân trong mắt hàn quang lóe lên, cho dù trong phòng u tối vẫn có thể rõ ràng thấy được. Hoàn toàn thất bại. Kế hoạch chu đáo như vậy tại sao lại hoàn toàn thất bại? Ma pháp sư công hội trước đó không có khả năng chuẩn bị, tổn thất nhiều người như vậy, ngươi kêu ta phải bẩm báo như thế nào với đại công tước? Ngươi kể rõ mọi chuyện xem nào. Hừ, không phiền ngươi. Địch thân ta sẽ bẩm báo với đại công tước. Cũng không cần phải giải thích với ngươi. Lập tức chuẩn bị xe ngựa, chúng ta muốn chạy về Lạc Nhật Thành. Trung niên nhân toàn thân phát ra nhẹ nhẹ lãnh khí, ngựa khí lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Tại sao không thể giải thích với ta? Ngươi không nên quên, ta mới là người chịu trách nhiệm chính về hành động lần này. Hắc bào ma pháp sư khinh thường nói. Bởi vì ngươi không xứng nghe ta giải thích. Ngươi cũng đừng quên, thân phận của ta. Đừng nói ngươi chỉ là một tử tước nhỏ bé, mà ngay chính công tước đại nhân gặp ta cũng phải lễ kính. Ta không có thời gian ở đây giải thích với ngươi. Nhanh chuẩn bị xe. Ta phải về phục mệnh với giáo chủ. Trung niên nhân thân thể có chút run rẩy, miễn cưỡng chế trụ lửa giận. Thế lực đứng sau tên ám ma pháp sư này hắn không có khả năng ứng phó, cho dù công tước đại nhân cũng phải chiều theo bọn họ. Hắn tận lực bình tĩnh, khống chế thanh âm nói. Xe sớm đã được chuẩn bị. Các ngươi giờ đi ngay sao? Hắc bào ma pháp sư lạnh nhạt nói. Chúng ta đi. Nhanh chóng đi về phía cửa. Mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào. Hắn ngừng lại, một cái bóng lưng thật dài bao trùm lên người trung niên nhân. Hắn đưa lưng về phía trung niên nhân nói. Nể mặt công tước đại nhân, ta nhắc nhở ngươi. Trong ma pháp sư công hội, có một thanh niên ma pháp sư có võ kỹ cao siêu. Lần hành động này chính là do hắn phá hỏng. Hắn năng lực ma pháp ra sao thì ta chưa thấy được, nhưng võ kỹ lại phi thường cao minh. Hơn nữa, khi ta thi triển ma pháp triệu hồi ác ma tại đó, sau đó chờ đợi thì được biết ma pháp cấm kỵ kia lại không hề gây ra chút thương vong nào cho ma pháp sư công hội. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong, dẫn theo bốn gã ma pháp sư và đám sát thủ còn sót lại rời đi. Bình một tiếng, cuối cùng cửa phòng cũng đóng lại. Trong phòng, chỉ còn duy nhất tên trung niên nhân tử tức kia. Sự tức giận trong lòng hắn đã biến mất hết sau câu nói cuối cùng của ám ma pháp sư. Thì thào. Triệu hồi ác ma. Cái tên đó lại dụng ma pháp triệu hồi. Chẳng lẽ hắn không biết ma pháp đó nguy hiểm như thế nào sao? Mà ma pháp sư công hội lại có thể trấn áp được, còn có tên thanh niên ma pháp sư biết võ kỹ kia nữa. Xem ra, lần hành động này cũng không phải hoàn toàn thất bại, tối thiểu cũng điều tra được một số chi tiết. Không nghĩ tới, bọn chúng còn ẩn giấu thực lực. Nghĩ tới đây, khuôn mặt tái nhợt toát ra thần sắc căm tàn. Người đâu? Trung niên nhân lớn tiếng hô. Một thân ảnh mảnh khảnh hé mở cửa tiến vào. Thanh âm êm tai nhưng lạnh như băng vang lên. Chủ nhân, truyền lệnh ta, tất cả bố trí trước toàn bộ hủy bỏ. Hết thảy mọi người quay về cương vị đợi lệnh, đồng thời ra lệnh nhưng lẻn vào Quang Minh tỉnh, tìm kiếm tin tức về tên thanh niên ma pháp sư biết võ kỹ kia, nếu có phát hiện lập tức hồi báo. Còn có, thông chi cho thám tử thời khắc chú ý động tinh quân đội tập kết của Quang Minh tỉnh, nếu có gì khác thường, nhanh chóng hồi báo. Vâng, chủ nhân. Thân ảnh chợt lóe, rồi biến mất. Trung niên nhân nhếch mép cười tà ác, rồi cũng ra khỏi phòng. Ám phòng yên tĩnh hẳn. Không còn một tia tính mạng ba động. 3. Trời đã khuya. A Ngốc ba người tìm một chỗ tránh gió trên núi rồi ngừng lại. Nham Lực vừa đặt mông ngồi xuống đất đã bất mãn nói. Ở lại quân doanh qua đêm thì không ở, đêm tối lại chạy đi, giờ thì vui rồi, trước không thôn, sau không làng, lại phải ngủ dưới đất. A Ngốc ngại ngùng nói. Xin lỗi, Nham Lực đại ca. Nhưng các tướng quân thật sự quá nhiệt tình, ta sợ nếu không đi, é cả tối cũng không ngủ yên được. Nham Lực ha ha cười, nói. Được rồi, không cần giải thích, ta nói dần thôi. Mau, dùng hỏa hệ ma pháp đốt đống lửa đi. Hiện tại mới sang tháng 3 mà đã lạnh vậy. Vừa nói, vừa chỉ trên mặt đất ít lá cùng vành cây ba người mới thu được. A Ngốc đáp ứng một tiếng, ngâm sướng chú ngữ đã lâu không dùng. Hơi hỏa nguyên tố tràn ngập trong thiên địa. Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta. A Ngốc rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên tố chung quanh đang không ngừng ngưng tụ lại gần hắn. Phốc một tiếng. A Ngốc trên tay sáng bừng, một làm hỏa cầu như đến từ địa ngục đường kính 10 ly đang bùng cháy. A Ngốc hoảng sợ, tinh thần lực của mình chẳng lẽ lại vừa có tiến bộ sao? Sao hỏa cầu lại lớn như vậy, hơn nữa nhiệt lượng cũng gia tăng rất nhiều. A Ngốc ma pháp lực gia tăng, không, phải nói là tinh thần khống chế lực gia tăng. Nửa năm qua, hắn mỗi ngày đều luyện tập xanh xanh biến, chính là dụng toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế xanh xanh chân khí trong cơ thể từ từ chuyển hóa thành hình thể, biến ảo thành các loại bộ dáng. Điều này cũng khiến cho tinh thần lực hắn không ngừng được tu luyện, mặc dù cũng không có tận lực suy nghĩ, nhưng tinh thần lực vẫn có tiến bộ nhất định. Tái khống chế ma pháp nguyên tố, lại càng thêm nhuần nhuyễn. A Ngốc vươn tay trái, vận khởi xanh xanh chân khí, ngón tay lóe ra bạch quang nhàn nhạt. Hỏa cầu nhẹ nhàng bắn ra, một điểm lam hỏa tinh nhất thời tung bay. Mặc dù chỉ có một điểm hỏa tinh, nhưng khi rơi vào đống tuổi liền lập tức bùng cháy, màn đêm đen tối nhất thời sáng hẳn lên. Ba người đồng thời cảm giác được thân thể ấm áp. Bọn họ đưa tay hơ hơ cạnh đống lửa. Nham Lực nói. A Ngốc, ta lại đi tìm ít nhánh cây. Chỗ củi này sợ không đủ qua một đêm. Nói xong, xoay người đi đến khu rừng nhỏ cách đó không xa. Bởi vì hôm nay ba người đều ăn hơi nhiều nên hiện tại cũng không có đói. A Ngốc và Nham Thạch tìm một chút lá khô vun thành đống, tạm thời coi như làm giường, chuẩn bị ngủ. Nham Thạch nói. A Ngốc huynh đệ, chúng ta sợ rằng sẽ không dễ dàng gì tìm được tinh linh tộc nhân. Nếu như phải xối tung từng góc nhỏ trên lạc Nhật đế quốc, 2 năm thời gian e cũng không đủ. Càng huống chi, không biết các quốc gia khác có nhúng tay vào hay không, nếu thật sợ rằng rất phiền toái. A Ngốc suy nghĩ một chút, nói. Nham Thạch đại ca, lần trước chúng ta đã bàn bạc qua, tinh linh tộc nhân đều do đạo tặc công hội bắt đi. Bọn họ chắc hẳn chỉ bán cho các đại quý tộc xuất ra giá cực cao. Ta nghĩ, nếu là đại quý tộc tuyệt sẽ không ở địa phương hẻo lánh. Mặc dù lạc Nhật đế quốc rất lớn. Nhưng thành thị có đại quý tộc chắc không nhiều lắm. Chúng ta lấy các thành thị đó làm mục tiêu trước tiên tìm đến, hẳn sẽ có thu hoạch nhất định. Chúng ta chỉ cần tìm được một tộc nhân tinh linh tộc, từ bọn họ hiểu được sự tình, sau đó tiếp tục tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, ngươi thấy thế nào? Nham Thạch hơi giật mình nhìn A Ngốc, một hồi lâu mới phản ứng, cười nói. A Ngốc, ngươi khi nào trở nên thông minh như vậy? Thật không ngờ a. A Ngốc gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. ta nào có gì thông minh, chỉ là đột nhiên có ý nghĩ này mà thôi, đại ca, ngươi thấy được không? Nham Thạch ha ha cười nói. Đương nhiên được, đây là biện pháp tốt nhất lúc này rồi. Nào cùng ta xem gần đây có đại thành thị nào. Nói xong liền bày bản đồ ra xem xét. Ân, chính là nơi này, đại thành thị gần chúng ta nhất chính là Hắc Ám Thành của Hắc Ám Tỉnh. Chúng ta bắt đầu từ đây, sau đó đi qua từng đại thành thị của mỗi tỉnh, cuối cùng mục tiêu chính là thủ đô Lạc Nhật Đế Quốc. A Ngốc gật đầu nói. Hảo, vậy sớm mai chúng ta sẽ nhanh chóng khởi hành đến Hắc Ám Tỉnh. Hy vọng ngay trạm thứ nhất đã có thu hoạch. Vung ta ra, ngươi hãy để cho ta chết, để mặc ta chết đi. Ta sống trên đời này làm gì nữa? Tiếng kêu khóc không ngừng truyền đến. A Ngốc và Nham Thạch ngạc nhiên nhìn lại. Thấy Nham Lực đang từ trong rừng cây chạy ra, dường như vác theo một người, người này không ngừng dãy rủa, tiếng kêu khóc là từ hắn phát ra. Nham Lực phi thân, hạ xuống cạnh A Ngốc và Nham Thạch. Tay buông lỏng, thả người kia xuống đất. Đó là một gã trung niên nhân, trên người quần áo nhiều chỗ rách nát, sắc mặt tái nhợt, bị ném xuống đất, hắn nhất thời đau nhức kêu rên, chật vật bỏ dậy, chỉ vào mặt Nham Lực mắng. Cái tên lùn kia, ai khiến ngươi xen vào việc của ta, chẳng lẽ ta ngay cả quyền chết cũng không có? Tới phiên ngươi quản sao, ngươi muốn gì hả? Hắn nói lưu loát ngôn ngữ của thần thánh giáo đình nên ba người nghe cũng có thể hiểu được. Hắn mắng chửi chạm đúng vào nghịch lân của Nham Lực, ô quang chợt lóe, một thanh chiến phủ đã đặt lên cổ hắn, Nham Lực giọng căm hận. Ngươi nói ai lùn? Trung niên nhân hừ một tiếng, nói. Đương nhiên nói ngươi, ngươi giết ta đi, ta chẳng thiết sống từ lâu rồi. A Ngốc và Nham Thạch kinh ngạc nhìn trung niên nhân. Nham Thạch hỏi. A Lực, chuyện gì vậy, ngươi tìm tuổi chứ đâu phải tìm người. Nham Lực cả giận nói. Người này quả thực hôn tướng. Ta đang tìm tuổi thì thấy hắn muốn tự sát, hảo tâm cứu hắn xuống, nhưng hắn lại mang ta, sớm biết thế thì để mặc cho hắn chết cho rồi. A Ngốc đứng lên tới cạnh trung nhân nhân, gạt chiến phủ của Nham Lực sang một bên, hỏi. Đại thúc, ngươi có chuyện gì phiền lòng mà lại nghi quẩn như vậy? Chết thì sẽ không thể tiếp tục sống được. Trung nhân nhân mặt tái nhợt liếc nhìn A Ngốc. Nói nhảm, ta nếu đã muốn chết thì nghĩ đến sống làm gì? Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ta chẳng còn gì nữa, không còn gì. Lần nữa tâm tình hắn lại kích động. A Ngốc nắm chặt bả vai trung niên nhân, chuyển sang một cỗ xanh xanh chân khí tinh thuần làm trung niên nhân hạ nhiệt, sắc mặt hồng nhuận một ít, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt trở nên ngốc trệ. A Ngốc liếc nhìn Nham Thạch, ngồi xuống bên cạnh trung niên nhân, hỏi. Đại thúc, rốt cuộc đã có chuyện gì mà bức ngươi phải tìm tới cái chết? Nói cho chúng ta biết không chừng sẽ giúp được ngươi. Trung niên nhân nhìn về phía A Ngốc, lúc này mới phát hiện hắn mặc trang phục ma pháp sư, đáy mắt dấy lên một tia hy vọng, thì thào nói. Ta vốn là một phú thương trong Hắc Ám Thành. Một năm trước, ta thê thiếp thành đàn, gia tài vạn quán, nhưng chỉ trong một năm, ta đã mất đi tất cả. Ngươi nói ta sống còn có ý nghĩa gì nữa, ta đã hơn 40 tuổi, không còn khả năng đông sơn tái khởi a. Hắn từ thuật lại tao ngộ của mình. Nguyên lai, người này tên là Tôn Tháp Nạp, buôn bán dược liệu tại Hắc Ám Tỉnh. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, đã gây dựng được gia nghiệp khổng lồ. Nhưng đến trung niên, không còn muốn nỗ lực phấn đấu nữa, bắt đầu cố thủ viện thành. Tại Hắc Ám Tỉnh, tỉnh hội Hắc Ám Thành, mua một khu nhà cao cấp và cửa hàng tiếp tục kinh doanh dược phẩm. Bởi vì Hắc Ám Thành trị an không tốt, thường xuyên phát sinh ẩu đả, cho nên nhu cầu dược phẩm rất cao, hắn sinh ý càng ngày càng phát, ngay cả ngoại tỉnh cũng tìm đến mua sắm. Sau mấy năm, cũng tạo nên chút danh khí tại Hắc Ám Thành. Bởi có tiền nên mỹ nữ cùng đánh bạc trở thành niềm lạc thú của hắn, chẳng những cưới hơn 10 thê thiếp, càng lại cùng vài tên mèo mả gà đồng dụ dỗ bắt đầu bài bạc. Đánh bạc càng ngày càng nghiện, càng ngày càng đánh lớn, theo đám bằng hưu đó dụ dỗ, rất nhanh hắn trở thành hào phóng vung tiền như rác. Tiền như nước chảy không ngừng biến mất. Chỉ trong một năm, chẳng những đem ra sản thua sạch sẽ, còn nợ tiếp một khoản không nhỏ. Tất cả thê thiếp đều lùi mất, biến thành người cô đơn. Ngày hôm trước, người của sòng bạc lại đến bức nợ. Hắn vì giữ mạng liền chạy khỏi Hắc Ám Thành. Hai ngày trốn chạy như chuột khiến Tôn Tháp Nạp nhận ra, giờ hắn đã mất tất cả, còn sống thì còn bị người đuổi giết, không bằng tự mình chấm dứt. Vào sâu trong rừng, khởi đai lưng làm dây chuẩn bị tự sát, đúng lúc gặp phải Nham Lực đang đi lấy tuổi cứu hắn. Nghe xong chuyện xưa của Tôn Tháp Nạp, A Ngốc hít sâu một hơi lanh khí. Mặc dù hắn còn không rõ đánh bạc là như thế nào, nhưng cũng thấm nguy hại nó tạo ra mà kinh ngạc. Đại thúc, đánh bạc đáng sợ đến mức có thể bức ngài đến tuyệt lộ sao? Nếu không đánh nữa thì sẽ tốt hơn rồi. Tôn Tháp Nạp cười khổ. Ngươi nói nghe dễ dàng thế. Đánh bạc so với mỹ nữ còn muốn nghiện hơn. Chỉ trong một đêm nó có thể khiến ngươi trở thành bạo phú, và cũng chỉ qua một đêm thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Mặc dù người thắng rất ít, nhưng đại đa số người chơi lại không biết chán, căn bản không thể khống chế không được chính mình. Trong tay mà có tiền sẽ rất ngưỡng ấy. Hắc ám thành nghiệp đánh bạc phi thường phát đạt, từ hải tử mười mấy tuổi đến lão nhân 80 tuổi, cơ hồ không người nào không chơi. Táng ra bại sản như ta không chỉ có một hai người. Nham Thạch khinh thường hừ một tiếng, nói. Tất cả là tự các ngươi tìm đến, có cuộc sống thoải mái thì không muốn lại đâm đầu vào vực sâu bài bạc, là tự chính ngươi bức mình đến tuyệt lộ mà thôi. Tôn Tháp Nạp thở dài thống khổ nói. Đúng vậy. Là tự ta bức ta. Nhưng tiểu huynh đệ, là ngươi không biết, khi một người nắm trong tay không ít tiền, mọi thứ đều đã hưởng thụ qua, thì rất dễ sinh ra hư hỏng. Ta hiện tại cũng rất hối hận, nhưng hối hận thì có tác dụng gì chứ? Ta đã mất đi hết thảy, không thể vãn hồi. Hiện tại đối với ta mà nói, cái chết có lẽ là lối thoát tốt nhất. Nếu như còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ không bài bạc. Các ngươi hãy để cho ta chết đi, ta không còn hy vọng gì nữa. A Ngốc vội la lên. Không cần kiếp sau, ngài hiện tại tuổi cũng không quá lớn. Một lần nữa phát triển vẫn còn kịp. Đại thúc, ngươi phải quyết tâm lên, ngươi có kinh nghiệm nhiều năm, nói không chừng còn có thể khôi phục huy hoàng ngày xưa ấy chứ. Vốn hắn thiện lương đương nhiên không thể để Tôn Tháp Nạp tự sát, chỉ có thể tận lực khuyên can. Tôn Tháp Nạp thở dài một tiếng, nói. Không có khả năng. Ta hiện tại đã không có nhiệt huyết như hồi trẻ nữa. Cảm ơn các ngươi đã nghe ta thổ lộ. Ta nên rời đi thôi, tìm một nơi tự kết liễu, chết mới là cách giải thoát tốt nhất. Có lẽ, truy binh bức nợ của sòng bạc sẽ rất nhanh tìm đến đây. A Ngốc kéo Tôn Tháp Nạp dậy, nói. Đại thúc, ngài đừng như vậy, không phải chỉ là thiếu tiền sao. Chúng ta sẽ giúp ngài. Tôn Tháp Nạp liếc nhìn A Ngốc, nói. Ngươi mặc dù là ma pháp sư, nhưng ta nợ số lượng cũng không phải nhỏ, chừng hơn vạn kim tệ a. Có khi còn hơn thế. Trước kia, một vạn kim tệ đối với ta mà nói chẳng đáng gì, nhưng hiện tại thì không, cho dù có cân ta đem bán đi, chỉ sợ cũng không đáng giá bằng 1% trong đó. A Ngốc lặng người hỏi. Trên vạn kim tệ. Con số này khiến hắn không khỏi nhớ đến lời Tạp Trung đã nói tại Quang Minh Thành, là trưởng lão ma pháp sư công hội. Tại bất cứ phân hội nào cũng đều có thể điều động khoảng 1 vạn kim tệ, như vậy chẳng khác nào nói bản thân mình đang có 1 vê kim tệ sao. Nếu vì cứu người thì cũng xem như không uổng phí. Nghĩ vậy liền dứt khoát nói. Không phải trên vạn kim tệ sao? Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, ta giúp ngươi trả nợ. Sau đó ngươi bắt đầu lại vẫn còn kịp. Tôn Tháp Nạp trong mắt sáng ngời, nắm bả vai A Ngốc, run run nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa nói cái gì? A Ngốc kiên định nhắc lại. Ta nói. Khoản nợ của ngài ta sẽ trả rút, ngài không cần phải chết nữa. Nham Thạch bên cạnh âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, A Ngốc thật cả tin, mới nghe hắn nói vậy đã tự nguyện trả nợ giúp hắn. Tôn Tháp Nạp thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống, kích động nước mắt không ngừng chảy, thì thào nói. Hai tử, ngươi thật sự là người tốt, ngươi thật sự là người tốt ta. Ta lại được cứu. Xem ra, thiên thần thật đã chiếu cố ta, để ta gặp được quý nhân. A Ngốc giúp Tôn Tháp Nạp đứng lên, an ủi nói. Đại thúc. Ngài đừng như vậy, chúng ta thật không thể nhìn ngài đi đến tuyệt lộ a. Ngài trước theo chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta sẽ vào Hắc Ám Thành. Tôn Tháp Nạp không ngừng thở hổn hển, ánh mắt ngốc trệ nhìn đống lửa trước mặt, thì thào nói không ra lời. A Ngốc lấy ra lương khô và nước đưa cho Tôn Tháp Nạp, nói. Đại thúc, ngài ăn chút đồ đi, sau đó sớm nghỉ ngơi. Ngày mai đến hết thảy đều đã tốt đẹp. Tôn Tháp Nạp tiếp nhận lương khô và nước, nghẹn ngào nói. Tiểu huynh đệ. Ta nên làm thế nào báo đáp ngươi mới tốt đây? A Ngốc nói. Không cần ngài báo đáp ta, ngài chỉ cần hảo hảo sống tốt, là được. Nhanh ăn đi. Tôn Tháp Nạp sớm đã đói ra rời, liều mạng nhét lương khô vào miệng, suýt nghẹn mới uống một chút nước. A Ngốc nhìn Tôn Tháp Nạp ăn, thỏa mãn cười. Đối với hắn mà nói, trợ giúp người khác chính là niềm vui sướng lớn nhất, khiến hắn rất thỏa mãn. Nham Thạch kéo A Ngốc lại gần, thấp giọng nói. A Ngốc, người Lạc Nhật Đế Quốc chẳng ai là tốt cả. Ngươi sao chắc người này không phải lừa gạt chứ? Hay là cẩn thận một chút tốt hơn? Huống chi, 1 vạn kim tệ không phải số tiền nhỏ, ngươi thật sự phải giúp hắn sao? A Ngốc gật đầu nói. Đại ca, ngươi xem Tôn Tháp Nạp đại thúc đáng thương như vậy. Hắn nhất mực muốn tự sát, sao có thể là giả bộ chứ? Ngươi cũng đừng đa tâm, 1 vạn kim tệ mặc dù lớn, nhưng vì cứu người vẫn là đáng giá. Ta nghĩ, ma pháp sư công hội sẽ không trách ta. Nham Thạch thở dài. Thôi vậy. Đi đến đâu tính đến đó. Vừa hay đến đây chúng ta cũng chưa có người dẫn đường. Hắn không đành lòng làm khó A Ngốc, nhưng vẫn âm thầm chú ý quan sát cái tên Tôn Tháp Nạp đột nhiên xuất hiện. Nghĩ thầm, chỉ cần ngươi lộ ra cái đuôi hồ ly, có bất cứ hành động nào bất lợi đối với chúng ta nhất định sẽ làm ngươi biến dạng. Từ khi tiến vào Hắc Ám tỉnh tới nay, Nham Thạch vẫn phi thường cẩn thận, dù sao nơi này cũng là nơi hắc ám nhất toàn đại lục, trong truyền thuyết, nơi này khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tà ác. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự chỉ dẫn của Tôn Tháp Nạp, bốn người đang trên đường đến Hắc Ám Thành. Dọc đường đi, Tôn Tháp Nạp ngoại trừ mở lời chỉ đường, thì vẫn luôn trầm mặc ít nói. Chỉ là ngẫu nhiên dùng ánh mắt tràn ngập cảm kích liếc nhìn Áng Ốc. Càng đến gần Hắc Ám Thành, hắn trên mặt thần sắc lo lắng càng ngày càng nặng nề. Hắc Ám Thành, Hắc Ám Tỉnh Tỉnh Hội, ngoài quy mô to lớn hơn thì trông cũng không khác gì Quang Minh Thành, rộn ràng nhốn nháo tấp nập người qua kẻ lại. Đi tới cửa thành, Tôn Tháp Nạp dừng lại, thần sắc thống khổ như nhìn thấy cánh cửa địa ngục vậy. Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, ta nếu đã đáp ứng giúp ngươi trả nợ, thì nhất định có thể làm được, đi, chúng ta vào thôi. A Ngốc vừa an ủi Tôn Tháp Nạp, vừa lấy ra tinh linh xuyến. Vòng tay có chút nóng lên, thoáng hiện lục mang nhàn nhạt. A Ngốc nhìn Nham Thạch, hai người trên mặt đều tràn đầy kích động, thần sắc hưng phấn, vòng tay đã nói cho bọn họ biết, tại Hắc Ám Thành có tinh linh tộc nhân. Nham Thạch thấp giọng nói, vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới trạm thứ nhất đã có thể thuận lợi tìm được mục tiêu. Chỉ cần tìm được một gã tinh linh tộc nhân thôi thì tìm các tinh linh khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nham Lực lúc nãy cũng phát hiện biến hóa của tinh linh xuyến, vừa muốn cao hứng hô to, lại bị Nham Thạch bưng kín miệng, trừng mắt nhìn, hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tôn Tháp Nạp tựa hồ không có phát giác, vẫn như trước túi đầu nghĩ ngợi. A Ngốc thu tinh linh xuyến vào trong lòng, nhìn lại môn Hắc Cám Thành, tin tưởng mười phần nói. Chúng ta đi thôi. Các bằng hưu tinh linh gặp nạn, ta sẽ giải thoát cho các ngươi. Ta nhất định sẽ cứu các ngươi thoát khỏi khổ ải. Các ngươi nhất định phải kiên trì. Nghĩ vậy, A Ngốc trong mắt lóe ra sự kiên nghị. Đi tới trước cửa thành, Tôn Tháp Nạp đột nhiên dừng lại, thân thể có chút co rút, thấp giọng nói. A Ngốc tiểu huynh đệ, ta không muốn tiến vào, ta sợ gặp phải bọn bức nợ. A Ngốc ngăn cản Tôn Tháp Nạp nói. Đại thúc, ngài đừng sợ, ta không phải đã đáp ứng giúp ngài trả nợ sao? Trả nợ rồi, những người đó sẽ không tìm ngài nữa, đi, chúng ta vào thôi. Nói xong liền kéo Tôn Tháp Nạp đi vào thành, Tôn Tháp Nạp sao có thể kháng lại A Ngốc được chứ? Bốn người rốt cuộc cũng đã tiến vào Hắc Ám Thành. Do người trong Hắc Ám Thành còn muốn gấp đôi so với Quang Minh Thành, ai nấy cũng đều vội vội vàng vàng, không ít người trên mặt đều lộ vẻ chán chường. Đã vào thành, Tôn Tháp Nạp ngược lại buông lỏng một ít, thấp giọng nói với A Ngốc. Ngươi xem, nhưng người sắc mặt chán chường, vẻ mặt mệt mỏi đều là những kẻ đã thua tiền sau một đêm bài bạc, trước kia, ta cũng là một trong số họ a. Chương 59, tháng chắc. Nham Thạch khinh thường nói. Dân tộc như vậy sao có thể cường đại? Thường dân thì sớm đã bị tiểu sắc cùng bài bạc biến thành không ra gì. Ta xem, nếu chiến tranh xảy ra, cái thành này thủ không được vài hôm. Nham Lực phụ họa theo. Chẳng trách gọi là Hắc Cám Thành. Ta xem, ngoại trừ quan lại cùng chủ song bạc, e rằng thường dân ai nấy sớm muộn cũng tán ra bại sản như Tôn Tháp Nạp đại thúc vậy. Gì, các ngươi xem, kia có phải chính là song bạc? Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một gian hàng không lớn, nhưng dòng người tới lui lại nhiều nhất. Cửa hàng rõ ràng cũng không có chiêu bài gì, chỉ là trên đại môn có một chữ to, là chữ Lạc Nhật Đế Quốc nên ba người đều không hiểu được. Tôn Tháp Nạp thở dài, gật đầu nói. Chữ trên cửa chính là chữ đổ. Nó chỉ là một tiểu song bạc mà thôi, không đáng kể chút nào. Các ngươi nói không sai, các địa phương khác ta không biết, nhưng tại Hắc Cám Thành, đại đa số mọi người đều trong trạng thái trắng trường, đại đa số nhân công làm, chính là vì có thể kiếm thêm chút tiền nên đều tiến vào song bạc. Chúng ta căn bản là không sợ ai đến đánh. Ai chẳng biết giáo đình che chở chúng ta. Chúng ta đều là tín đồ trung thành nhất, thần sẽ phù hộ cho chúng ta. Nham Lực khinh thường nói. Thần nếu có phù hộ cho những người này, chắc hắn cũng bị mù rồi. Tôn Tháp Nạp đáy mắt hiện lên vẻ giận dữ. Hắn thân là thờ phụng giả nhưng đang phải nhờ cậy nên không dám phản bác Nham Lực, đành tự lẩm bẩm. Thiên thần đại nhân, thỉnh ngài khoan thứ cho kẻ ngu đần kia. A Ngốc nói. Tôn Tháp Nạp đại thúc, ngài dẫn chúng ta đến ma pháp sư công hội trước. Sau đó ta sẽ lấy tiền trả nợ cho ngài. Tôn Tháp Nạp vừa muốn đáp ứng, lại bị Nham Thạch ngăn cản, nháy mắt với Nham Lực, sau đó kéo A Ngốc sang một bên. A Ngốc nghi hoặc hỏi. Nham Thạch đại ca, ngươi làm gì vậy? Ta đã đáp ứng Tôn Tháp Nạp đại thúc thì nhất định phải làm được. Ngươi đừng quên ta tin tưởng Tôn Tháp Nạp đại thúc sẽ không lừa gạt. Nham Thạch mỉm cười, nói. Ngươi gấp cái gì, ta có nói không cho ngươi giúp Tôn Tháp Nạp trả nợ đâu, chỉ bất quá. Tiền này không thể do ma pháp sư công hội bỏ ra, dù sao đây cũng là khoản nợ bài bạc, mặc dù ngươi là vì muốn giúp người, nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến danh dự ma pháp sư công hội, sẽ không tốt. Chuyện này, hay là chúng ta tự mình giải quyết đi. A Ngốc là người. Sao, đại ca có tiền ư? Nham Thạch thần bí cười, chỉ vào sòng bạc, nói. Mặc dù ta không có, nhưng trong đó có A. nếu là sòng bạc đã lấy đi ra sản Tôn Tháp Nạp, thì hãy để sòng bạc trả nợ giúp hắn. A Ngốc gãi gãi đầu, hắn không rõ lắm ý của Nham Thạch, nghi hoặc hỏi lại. Đại ca, ý ngươi là kêu ta đi đánh bạc phải không? Tối qua ngươi không phải nói đánh bạc sẽ rất hại người sao? Chúng ta sao có thể chơi chứ? Nham Thạch giải thích. Đánh bạc quả thật hại người, nhưng nếu chúng ta có thể liên tục thắng, tự nhiên sẽ không bị hại. A Ngốc, ngươi vận dụng xanh xanh biến hẳn là có thể khống chế rất nhiều đồ vật. Đến lúc đó, đi vào sòng bạc, ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy là được. Ta cam đoan ngươi có thể thắng được khoản nợ của Tôn Tháp Nạp. A Ngốc rất tin tưởng Nham Thạch liền gật đầu nói. Tốt lắm đại ca, ta nghe lời ngươi. Hai người vừa trở lại cạnh Tôn Tháp Nạp. Hắn sắc mặt tái nhợt, túi đầu không nói gì. Nham Thạch nói. Tôn Tháp Nạp đại thúc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi trả nợ. Nhưng giờ ngươi dẫn chúng ta đi vào gian sòng bạc kia xem một chút. Chúng ta muốn nhìn xem sòng bạc này đến tột cùng là như thế nào hại người. Tôn Tháp Nạp cuống quýt khoát tay nói. Không, không, ta không đi đâu, nơi đó là nơi hại người a. Ta cả đời này cũng không muốn vào đó lần nữa. Nham Thạch can ủi. Đại thúc, ngài yên tâm, chúng ta không phải kêu ngài đánh bạc, chỉ là muốn ngài dẫn đi xem sòng bạc chút thôi. Nói xong liền kéo Tôn Tháp Nạp, đồng thời nháy mắt với Nham Lực và Áng Ốc. Bốn người cùng đi đến sòng bạc. Nham Thạch nghĩ thầm. Nếu Tôn Tháp Nạp từng là đại phú thương, chắc chắn sẽ đến những sòng bạc cao cấp, loại tiểu sòng bạc ven thành thị này hẳn sẽ không đến, nên tự nhiên nơi này cũng sẽ không ai nhận ra hắn. Vừa vào cửa, lập tức có hai gã người hầu ra đón. Bọn họ vừa nhìn thấy trang phục ma pháp sư trên người Áng Ốc, nhất thời gật đầu túi người dẫn bốn người đi vào. Quả nhiên không ai chú ý tới Tôn Tháp Nạp. Mấy vị đại gia, các ngươi muốn chơi trò gì? Ta có thể giới thiệu chút. Mới vừa rồi ở ngoài còn nói sau này nhất quyết sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng Tôn Tháp Nạp vừa tiến vào sòng bạc, nghe tiếng quát tháo quen thuộc, âm thanh các loại đổ khối va chạm, hắn dường như lại muốn sôi trào, đáy mắt không ngừng hưng phấn sáng lên. A Ngốc ba người là lần đầu tiên đến loại địa phương này, đều có chút mờ mịt. Nham Thạch nói với người hầu. Ngươi không cần phải đi cùng chúng ta. Chúng ta trước tùy tiện xem một chút, sau đó mới quyết định chơi cái gì. Hắn trước mặc dù nói với A Ngốc chính mình có khả năng thắng chắc nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối với công lực của A Ngốc. Hắn tin bất luận trò nào cũng có khả năng thay đổi kết quả. Đối với cờ bạc, Nham Thạch luôn căm ghét, chuyện như của Tôn Tháp Nạp hắn đã nghe không ít. Mục đích của hắn chính là muốn phá đổ gian sòng bạc này. Quay đầu hỏi Tôn Tháp Nạp đang rất hưng phấn. Tôn Tháp Nạp đại thúc, nơi này trò nào kiếm tiền nhanh nhất? Tôn Tháp Nạp không chút do dự đáp. Đương nhiên là luân bàn. Chính là vòng tròn lớn có nhiều người vây xung quanh ở bên kia. Các ngươi xem, trên vòng tròn tổng cộng có 100 phần, chia làm hai màu trắng, đen. Mỗi một phần có một con số tương ứng, bên cạnh bàn lớn là nơi đặt cược. Sau khi ngươi chọn thì đến đó để đặt cược. Bình thường sẽ chọn trắng hoặc đen là nhì hết nhất. Như thế có 50% tỷ lệ thắng tiền. Sau khi luân bàn chuyển động, người của sòng bạc sẽ thả một hạt châu vào, hạt châu cũng sẽ theo luân bàn rất nhanh chuyển động. Khi luân bàn dừng lại, hạt châu dừng lại tại phần có màu nào thì người chọn màu đó sẽ thắng. Bất quá, bởi vì tỷ lệ thắng lớn nên tỷ lệ tiền ăn lại không quá cao, một ăn một. A Ngốc hỏi. Vậy sao đại thúc lại nói luân bàn này thắng tiền nhanh nhất chứ? Nhắc tới đến đánh bạc chính là chuyên môn của Tôn Tháp Nạp, hắn thao thao nói. Ta nói như vậy đương nhiên là có đạo lý, luân bàn không riêng chỉ có thể đổ hắc bạch, mà còn có thể đổ điểm. Bình thường sòng bạc đều có thể chọn 3, 5, 7, 9, 10 lần. Nói cách khác, cuối cùng viên cầu dừng tại phần có con số 3 thì người thắng có thể được gấp 3 lần tiền cược, chọn 5 có thể thắng được 5 lần. Nếu mà chọn 10 thì sẽ được gấp 10 lần A. Một kim tệ có thể biến thành 10 kim tệ đó. Đây cũng không phải tỷ lệ ăn cao nhất là 25 cơ. Nham Thạch gật đầu. Quả thật tỷ lệ ăn rất cao. Áng Ốc, ngươi đem tiền tạp trung hội trưởng đưa cho ta đi đổi. Nham Lực hoảng sợ kéo tay Nham Thạch. Đại ca, ngươi làm gì? Ngươi thật sự chạy đến đây đánh bạc sao? Vậy cuộc sống sau này của chúng ta? Nham Thạch mỉm cười, nói. Đại ca tất có mục đích, ngươi yên tâm đi. A Ngốc, đưa ta. A Ngốc do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nham Thạch, đưa túi tiền cho hắn. Nham Thạch được Tôn Tháp Nạp dẫn xuống nơi đổi tiền. Trong chốc lát, đã trở về, hắn theo sau là một gã người hầu bưng một khay lớn chất đầy thẻ tiền màu tím. Tôn Tháp Nạp há mồm cứng lưỡi nói. Nguyên lai các ngươi có nhiều tiền như vậy à? Một thẻ tiền màu tím đại biểu cho 5 kim tệ A. Đồ khách chung quanh nhìn thấy khay tiền cũng đều sợ hãi than, hiển nhiên đã coi A Ngốc mấy người trở thành đại đồ khách. Một nam tử nhỏ gầy tiến đến cạnh Nham Thạch, thấp giọng nói. Đại gia, nếu ngài có nhiều tiền như vậy, tại sao lại ở nơi này chứ? hãy đến sòng bạc Kim Phúc của chúng ta đi. Chúng ta nơi đó phục vụ chính là nhất lưu, còn có các cô nương xinh đẹp hầu hạ ngài, chỉ cần ngài xuất giá, bất cứ gì chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngài. Nham Thạch trong lòng vừa động, liếc hắn một cái, nói. Chúng ta nếu đã tới đây, trước nên ở đây chơi đã, đợi chốc nữa, nếu thắng tiền chúng ta sẽ qua chỗ ngươi. Hảo, hảo, ta đây trước hết chúc đại gia ngài kỳ khai đã thắng. Hán tử nhỏ gầy quyến rũ nói. Nói xong rất nhanh xâm nhập vào đám người biến mất không thấy đâu. Nham Thạch đi tới cạnh An Ốc, thấp giọng nói. Đi, chúng ta đến chỗ luân bàn kia chơi. Nói xong liền đi đến phía luân bàn. An Ốc bất đắc dĩ, đành phải cùng Nham Lực theo qua. Tôn Tháp Nạp hưng phấn đi cạnh Nham Thạch, vừa đến trước luân bàn, mọi người bên cạnh nhất thời mau tránh ra, để lại một khoảng trống cho họ. Ở tiểu song bạc này, thường dùng ngân tệ làm đơn vị đánh bạc, thậm chí một ít bình dân có mấy chục đồng tệ cũng qua chơi. Chứng kiến Nham Thạch đại hào khách như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ mau tránh ra, xem một chút người nọ sẽ vung tiền đổ pháp ra sao. A Ngốc mấy người vây quanh trước luân bàn, Nham Thạch ghé sát thai A Ngốc thì thầm. Kẻo nữa ta chọn cái gì, ngươi dùng chân khí khống chế viên cầu rơi vào nơi đó, bất quá ngàn vạn lần đừng để phát ra quang mang đấu khí. Tốt nhất là thông qua mặt đất truyền đấu khí vào cái trụ kia. Thật ra Nham Thạch cũng có thể miễn cưỡng tự làm được, nhưng để cho chắc ăn nên để cho A Ngốc thi hành. Nhà cái khó gặp đại đồ khách, nghĩ thầm, nhất định phải làm cho mấy tên này thua sạch sẽ. Cao giọng hô. Mau đặt. Đặt rồi thì mau rời tay A. Các tiểu đồ khách đều đã chọn cửa, nhưng Nham Thạch vẫn chưa, hắn lần nữa ghé thai A Ngốc nói. Ngươi trước thử khống chế viên cầu dừng tại số 55 xem có được hay không. A Ngốc khẽ gật đầu. Nhà cái thấy bọn họ không tham dự thì có chút thất vọng nhưng vẫn hạ lệnh xoay luân bàn. Một bên các đồ khách không ngừng cao giọng hô con số mình đã chọn, la hét liên tiếp, luân bàn rất nhanh quay tròn. Nhà cái thả tiểu cầu vào, tiểu cầu không ngừng nảy qua các con số khiến đồ khách không ngừng kêu ới chao. A Ngốc túi đầu, ao choàng ma pháp sư hoàn toàn che kín thân thể hắn. Hắn nhắm mắt lại, thúc giục xanh xanh chân khí, hoàn toàn thu liễm quang mang, dùng đấu khí cẩn thận dò xét luân bàn. Đấu khí vừa tiến vào đế luân bàn, hắn không khỏi hoảng sợ, bởi vì, thông qua khí cơ cảm ứng, hắn phát hiện trong luân bàn có người. A Ngốc mặc dù không rõ tại sao có người, nhưng hắn biết không nên để người đó phát hiện ra đấu khí của mình, cẩn thận thúc giục đấu khí lách sang bên cạnh tiếp tục dò xét bên trong luân bàn. Lúc này, luân bàn chuyển động đã chậm lại, A Ngốc dùng vô hình đấu khí lặng lẽ khống chế tiểu cầu nhảy lên, luân bàn dần dần đình chỉ, nhưng tiểu cầu vẫn còn đang không ngừng nhảy. Tất cả đồ khách đều căng mắt nhìn, cùng đợi tiểu cầu dừng lại. Tiểu cầu tốc độ chậm dần, rốt cuộc, nhảy lên một chút, dừng lại tại con số 55. Nhà cái có chút kỳ quái, lần này hắn phát tín hiệu rõ ràng là số 68, như thế nào lại biến thành 55, cái tên phía dưới làm ăn kiểu gì vậy? Phương pháp lừa gạt cho luân bàn này rất đơn giản. Phía dưới luân bàn an bài một người. Hắn từ phía dưới cũng có thể chứng kiến mã số luân bàn. Nhà cái trước khi quay, sẽ phát cho hắn tín hiệu. Hắn sẽ dựa theo tín hiệu đặt một khối sắt tương ứng dưới luân bàn. Khi luân bàn chuyển động, tiểu cầu tự nhiên sẽ bị khối sắt hút, đến 80% chuẩn xác như tín hiệu đã định. Nhằm tăng khả năng khống chế, bình thường sẽ đặt đến mấy khối sắt tại những con số không hoặc ít người cược. Như vậy, sòng bạc chỉ có thể thắng chứ không thua. Một gã đổ khách đột nhiên kêu lên sung sướng. Ta trúng, ta trúng, ta đặt trúng 5 lần. Mau mau đưa tiền. Ta đặt một kim tệ a ha 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 ha. Nham Thạch cũng đồng dạng mừng rỡ. Mình phán đoán quả nhiên không sai, A Ngốc quả thật có năng lực này. Nhà cái sắc mặt không đổi, sai lầm nho nhỏ này miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận, 5 kim tệ không đáng kể chút nào, dù sao đại đa số vẫn thua. Hắn quan tâm nhất chính là vị đổ khách có hơn 1.000 kim tệ kia. Thu hồi tiểu cầu, phân phó thủ hạ trả tiền thắng cược cho đổ khách. Nhìn về phía Nham Thạch nở nụ cười nghề nghiệp, hỏi dò. Vị đại gia này, ngài không chơi sao? Nham Thạch nói. Tới đây đương nhiên sẽ chơi, ngươi chuẩn bị bàn tiếp theo đi, ta muốn đặt cược. Nhà cái trong lòng mừng thầm, đem luân bàn điều chỉnh cho tốt. Lúc này cũng đã hoàn xong tiền cho khách, hắn cao giọng nói. Hảo, bắt đầu đặt cược, nhiều ăn nhiều a. Đồ khách đều đặt cược tại các số bản thân cho là có khả năng nhất. Nham Thạch từ người hầu phía sau lấy ra 2 thẻ tiền, đặt vào số 13, nói. Ta cược độc hảo. Nhà cái trong lòng thầm mắng, người này nhất định là một đứa ngốc, cho dù ta không động tay chân, ngươi cũng không thể trúng a. Hảo, mau rời tay. Nhà cái dùng sức quay tròn luân bàn, tay phải nhanh chóng đưa xuống dưới xuất ra mấy con số, sau đó thả tiểu cầu vào luân bàn. A Ngốc chăm chú tinh thần nhìn chằm chằm luân bàn chuyển động rất nhanh. Hắn cũng không sốt ruột khống chế tiểu cầu, khống chế quá sớm cũng không tạo ra tác dụng gì còn khiến mọi người hoài nghi. Tiểu cầu không ngừng nhảy lên, khi luân bàn sắp dừng lại, A Ngốc lại lặng lẽ dụng đấu khí quấn lấy tiểu cầu. Khi tiểu cầu nhảy đến vị trí 13 thì khéo léo dừng lại. Lực hút của khối sắt sao có thể so với đấu khí chứ? Nhà cái trợn mắt há hốc nhìn tiểu cầu quả thật rơi xuống vị trí số 13, thì thào nói. Không có khả năng, không có khả năng A. Mới vừa rồi hắn thủ thế, tiêu đặt khối sắt vào số 12 và 14, như vậy tiểu cầu bị hai bên hút không thể rơi vào số 13, nhưng sự thật lại. Tôn Tháp Nạp kinh hô một tiếng, lớn tiếng la lên. Chúng ta trúng
rồi, mau, mau đem tiền đến.
Nhà cái bình tĩnh chỉ huy thủ hạ đem thẻ tiền trả cho Nham Thạch. Hai thẻ tiền màu tím tương đương 10 kim tệ, gấp 25 lần chính là 250 kim tệ A. Nham Thạch mỉm cười, hết thẻ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn cầm khay tiền từ người hầu, đưa tất cả thẻ tiền cho nhà cái, thản nhiên nói. Ta đặt toàn bộ vào số 36. Nhà cái biến sắc, nếu như quả thật trúng, gấp 25 lần là một con số rất lớn A. Hắn quay đầu thấp giọng nói với thủ hạ vài câu. Tên thủ hạ rất nhanh tìm cách thoát khỏi đám người. Đồ khách chung quanh thấy vậy đều thu tay lại, chăm chú nhìn Nham Thạch và nhà cái. Nham Thạch nói với nhà cái. Nếu những người khác không đặt cược, vậy bắt đầu đi. Bởi vì đã có hai lần sai lầm, nhà cái trong lòng đã mất đi tin tưởng. Lúc này tên thủ hạ lúc trước rời đi đã dẫn theo một trung niên nhân ủ kịch quay lại. Nhà cái liếc nhìn trung niên nhân một cái, trung niên nhân khẽ gật đầu. Nhà cái nói. Hảo, mau rời tay. Lại một lần nữa quay tròn luôn bàn. Trung niên nhân đủ kịch ánh mắt khóa chặt trên người Nham Thạch, không chút buông lỏng. Tiểu cầu vừa được thả vào, Nham Thạch không thèm để ý luân bàn dần dần chậm lại, A Ngốc lại khống chế tiểu cầu chuẩn xác rơi vào con số 36. Toàn trường xôn xao, nhà cái ngơ ngác. Hắn rõ ràng đã sai đặt hơn 10 khối sắt xung quanh con số 36, nhưng cuối cùng kết quả vẫn như cũ bị đối phương đặt trúng. Hắn run rẩy, 1.250 kim tệ, gấp 25 lần là hơn 3 vệ kim tệ A. Trung niên nhân đủ kịch đi tới cạnh nhà cái. Trong mắt hàn mang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Nham Thạch, lạnh lùng nói. Bồi tiền. Nhà cái sợ hãi đáp ứng một tiếng, bồi tiền cho Nham Thạch. Nham Thạch cũng không thu hồi lại, mỉm cười nói. Xem ra ta hôm nay vận khí cũng không tệ, hay là lần nữa chọn số 36, độc hảo, cực toàn bộ. Nhà cái toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã phịch xuống. Trung niên nhân đủ kịch trầm giọng nói. Huynh đệ, có lúc thích nhưng cũng không nên tiếp tục. Không nên vì lòng tham nhất thời mà sai lầm. Ý tứ hắn nói đã vô cùng rõ ràng, cảm giác được hỏa vị dày đặc. Đồ khách chung quanh cũng không dám tiếp tục đặt cược, lẳng lặng nhìn Nham Thạch và trung niên nhân đủ kịch. Nham Thạch cười lạnh. Sao, song bạc này còn hạn chế đồ khách đặt cược? Này có chút không đúng á, ở đây có 31.250 kim tệ, chẳng lẽ không cho ta đặt sao? Trung niên nhân đủ kịch trong lòng biết hôm nay gặp phải cao thủ. Nếu như lần này lại bị đối phương đặt trúng, sẽ phải bồi gần 8 vệ kim tệ, lượng này song bạc hắn không thể gánh nổi. Lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, hôm nay sòng bạc chúng ta có việc tạm thời đóng cửa, thỉnh các vị hôm khác trở lại. Từ trong sòng bạc đi ra mấy chục kiện tráng đại hán, trong tay đều cầm một côn, chậm rãi quay tụ lại đây. Các đồ khách thấy sự tình không ổn, đều rời đi, bọn họ phần lớn là tiểu thương, sợ nhất gặp phải phiền toái. Ai cũng đều biết, có thể làm chủ sòng bạc, phía sau ắt có ố to dù lớn. Nham Thạch kéo Nham Lực đang rất tức giận, xoay người nói với Tôn Tháp Nạp. Đại thúc! Ngài ra ngoài chờ chúng ta đi. Tôn Tháp Nạp sắc mặt tái nhợt đang ước gì hắn nói như thế, nghe vậy liền vội vã chạy ra ngoài. A Ngốc mỉm cười nhìn Nham Thạch, Nham Thạch, không hề lên tiếng. Trong chốc lát, ngoại trừ A Ngốc ba người, đồ khách đều đã rời đi hết. Trung niên nhân đủ kịch hạ lệnh đóng cửa đại môn. Mấy chục đại hán vây quanh A Ngốc ba người. Hắn nhìn một chút trang phục ma pháp sư của A Ngốc, lạnh lùng nói. Ba vị chắc không phải người địa phương, bất quá nếu đã tới đây chính là khách nhân. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể cầm tiền thắng cược lập tức rời đi. Nếu như còn muốn tiếp tục, ta vẫn như cũ phục bồi. Mặc dù 3 vạn kim tệ đối hắn mà nói cũng đã là một con số không nhỏ, nhưng lão gian hoạt hắn cũng hiểu được mấy người này hắn không dễ đối phó, nhất là đối phương còn có một gã ma pháp sư. Mặc dù hắn ở thành đông này nhưng lợi hại của ma pháp sư công hội hắn cũng thấm được. Nham Thạch ha ha cười, nói. Đương nhiên tiếp tục. Vậy thỉnh bắt đầu đi. Trung niên nhân đủ kịch nói. Ta là lão bản ở đây, người khác đều gọi ta phi thúc. Mặc dù trong các ngươi có một vị là ma pháp sư cao quý, nhưng nơi này là Hắc Ám Thành, nếu như không muốn chết thì hãy lập tức rời đi. Nham Thạch hừ lạnh. Nếu như chúng ta không rời đi thì sao? Phi thúc thịt thừa trên mặt run nhẹ nhẹ, hai tròng mắt nhỏ dài mị lên, hung quang không ngừng lóe ra, lạnh lùng nói. Ta đây cũng chỉ có thể tống các ngươi lên đường. Lên cho ta, trước hết giết tên ma pháp sư kia. Mấy chục đại hán đồng thời hét vang gọt lên. Trong đó hơn 10 người đều là đánh về phía A Ngốc.
A Ngốc sao thèm đặt đám đại hán nhỏ yếu đó vào mắt. Xanh xanh chân khí nhập vào cơ thể, đấu khí đậm đặc tràn ngập toàn thân, đám đại hán vọt tới cách hắn ba thước liền bị chấn bay ra ngoài. Nham Thạch và Nham Lực cũng không lấy ra binh khí, quyền cước gia tăng, nhanh gọn đánh đám đại hán ngã trái ngã phải. Ba người cũng không có hạ sát thủ, nhưng trong chốc lát, đám đại hán đó ngã rạp hàng loạt, trên mặt đất không ngừng rên rỉ, mất đi năng lực chiến đấu. Phí Thúc trên mặt thịt thừa run rẩy không ngừng, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, nhìn khí thế hung hăng của Nham Thạch huynh đệ, giận dữ hét: "Các ngươi có dũng khí đến nơi này làm loạn, không sợ chết sao?" Ồ quang chợt lóe, Nham Lực đại búa đã ghì lên cổ Phí Thúc, hắc hắc cười nói: "Muốn chết? Ta xem người chết chính là ngươi." Nham Thạch nói: "Ngày thường ngươi cũng gian trá lấy đi không ít mồ hôi nước mắt của người khác. Hôm nay không lấy được tí huyết của ngươi, chúng ta cũng sẽ không đi." "Ân, quy mô sòng bạc loại này, ngươi chắc cũng phải có đến 10 vê kim tệ chứ nhỉ?" Chiến phủ ùn ùn tuôn ra lãnh khí khiến Phí Thúc tái nhợt, run rẩy nói: "Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Ta là thân thích của thành chủ đó. Hiện tại dừng lại ta còn có thể hướng thành chủ cầu tình tha cho các ngươi một mạng." Nhìn mập mạp nghiêm mặt, A Ngốc cau mày: "Nham Thạch đại ca, chúng ta xử lý hắn như thế nào?" Nham Thạch mỉm cười: "Đã mở ra sòng bạc thì không ai là người tốt cả, giết hắn cũng không quá đáng." Nham Lực phối hợp đem chiến phủ áp xuống. Luôn luôn sống an nhàn sung sướng Phí Thúc bị đè ép nhất thời ngã ngồi trên mặt đất, chiến phủ khí thế mạnh mẽ đã cắt một đường trên cổ hắn, trận trận đau đớn không chịu được, hắn sợ hãi: "Đừng, đừng giết ta. Ta sẽ đưa tiền." Đối với hắn mà nói, tính mạng so với tôn nghiêm thì trọng yếu hơn nhiều. Nham Thạch hừ lạnh, nói: "Không giết ngươi cũng có thể, bất quá, ngươi phải đem tất cả gia sản hiến cho chúng ta mới được." Phí Thúc liên thanh nói: "Được, được, ta cho các ngươi 5 vạn kim tệ, đó là toàn bộ tài sản của ta rồi." Nham Thạch nhìn lại quy mô sòng bạc, chừng 300-400 thước vuông, lắc đầu, nói: "Ngươi một điểm thành ý cũng không có. 5 vạn? Ngươi tưởng chúng ta là ăn mày sao? Như vậy đi, ngươi đưa chúng ta 10 vạn kim tệ, chúng ta lập tức rời đi, bất quá, sòng bạc này sẽ không được mở nữa, nếu không lần sau đến chúng ta sẽ trực tiếp lấy đầu ngươi." Phí Thúc méo mặt khóc: các ngươi muốn mạng ta à? Ta nơi nào có nhiều tiền như vậy?" Nham Thạch nói: "Quy mô sòng bạc như này, 10 vạn kim tệ còn là ít. Nhanh, lấy tiền ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Phí Thúc vẻ mặt đau khổ nói: "Ta nơi này thu vào mặc dù còn có thể, nhưng đại bộ phận đều đưa lên thành chủ, căn bản thừa lại cho mình không được bao nhiêu. Đại gia, ngươi hãy bỏ qua cho tiểu nhân đi." Phí Thúc rơi lệ đầy mặt làm A Ngốc lại mềm ra, nói: "Đại ca, thế là được rồi." Nham Thạch liếc nhìn A Ngốc, than nhỏ: "A Ngốc, ngươi chẳng lẽ đã quên Tôn Tháp Nạp Đại Thúc bị bọn quỷ này hút máu đến mức phải tự sát sao? Ta thấy 10 vạn kim tệ cũng không tính là nhiều." Nhớ tới bộ dạng khổ sở của Tôn Tháp Nạp tối qua, A Ngốc nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa. Nham Lực đã có chút không nhịn được, trong tay chiến phủ gõ xuống, Phí Thúc cánh tay phải lập tức bị gãy, kịch liệt đau đớn, hắn gào thét như heo bị chọc tiết, không ngừng lăn lộn. Nham Thạch trừng mắt nhìn Nham Lực, trầm giọng nói: "Tiền hay mạng, ngươi tự mình chọn đi." Phí Thúc đau đớn, cắn răng nói: Ta đưa. Nói xong, run rẩy luồn tay vào trong ngươi lấy ra một thẻ thiếp đưa qua. Nham Thạch cầm thẻ thiếp, chỉ thấy trên thẻ thiếp màu đen này có rất nhiều ký hiệu quái dị. "Đây là cái gì?" Phí Thúc nói: "Đây là ma tinh tạp thông dụng trên cả nước, phía trên có ghi toàn bộ gia sản của ta, đến ngân khố ở đâu cũng có thể lấy tiền. Tổng cộng là hơn 10 vạn kim tệ, đều cho các ngươi hết. Thả ta ra đi." Đồ vật này Nham Thạch lần đầu tiên nhìn thấy, có chút nghi hoặc lật qua lật lại. A Ngốc tiến đến, cảm thụ ma pháp năng lượng cực kỳ yếu ớt, nói: "Thẻ thiếp này được chế tạo từ kim loại đặc thù, hơn nữa cũng có năng lượng ba động yếu ớt, hẳn là thật." "Đại ca, chúng ta đi thôi." Kỳ thật A Ngốc cũng không thể xác định thẻ thiếp đó là thật hay giả, nhưng không khí trong sòng bạc hiện giờ làm A Ngốc rất không thoải mái, nhất là tiếng rên rỉ kia khiến nội tâm hắn tràn ngập mâu thuẫn. Biết rõ đám người này cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng hắn lại không đành lòng chứng kiến bọn họ thống khổ. Nham Thạch gật đầu nói: "Tốt lắm, chúng ta đi." "Phí Thúc, ngươi nhớ kỹ cho ta, một lần nữa khai trương sòng bạc, thì cẩn thận cái đầu heo của ngươi." Đúng lúc này, đại môn sòng bạc đột nhiên mở ra. Một đội binh lính toàn thân hắc giáp cùng một gã tướng lanh vọt vào. Phí Thúc vừa thấy liền nhất thời mừng rỡ: "Mã Duệ tướng quân, ngươi mau mau cứu ta a! Đám cường đạo này muốn cướp tài sản của ta." Người được Phí Thúc xưng là Mã Duệ tướng quân nhíu nhíu mày, nhìn người la liệt nằm dưới đất, phẫn nộ quát: "Các ngươi từ đâu đến, dám dương oai tại Hắc Ám thành chúng ta?" Đám binh linh thủ hạ đều rút ra binh khí, rất nhanh vây quanh Ngốc ba người. A Ngốc ba người trong lòng đồng thời cả kinh, đám binh lính đó mặc dù thực lực không mạnh, nhưng chính là đại biểu cho quân đội. Nếu như phát sinh xung đột, ắt sẽ ảnh hưởng đến mục đích chính của bọn họ. A Ngốc trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhanh chóng nói. Vị đại ca này, chúng ta vốn là tới đây đánh bạc, nhưng sòng bạc lại dở trò gian trá, cho nên chúng ta mới bắt họ bồi thường tổn thất. Nói xong, liền một cước lật ngược luân bàn, lộ ra nhân viên sòng bạc đang run rẩy dưới đó. Chương 60, câu lạc bộ đêm ám hảo. Mã Duệ sao mà không biết phỉ thúc nơi này gian trá chứ? Hắn đối với tên mập mạp này cũng chẳng có hảo cảm gì, chỉ là bởi hắn có chút quan hệ với thành chủ nên ít nhiều cũng chiếu cố đến. Bình thường phỉ thúc cũng quả thật không thiếu cho hắn chỗ tốt. Nhưng trước mắt, hắn cũng không dám đối diện với ba người trước mặt này, đó là bởi vì hắn thấy rõ được trên vai A Ngốc là 9 khối kim sắc lục mang tinh. Hắn đối với ma pháp sư cũng không phải hiểu nhiều, nhưng cũng nghe nói qua, ma pháp sư trên vai lục mang tinh càng nhiều, chứng minh hắn địa vị tại ma pháp sư càng cao. Tên hỏa hệ ma pháp sư trước mặt này lại có đến 9 khối lục mang tinh, rõ ràng là nhân vật trọng yếu trong ma pháp sư công hội. Mặc dù ma pháp sư công hội cũng không có nhiều trợ giúp với Lạc Nhật Đế quốc, nhưng ma pháp sư siêu nhiên địa vị thật là không thể bỏ qua. Bọn họ luôn có quan hệ mật thiết với giáo đình, mà giáo đình tại Lạc Nhật Đế quốc lại có uy lực rất lớn, đến cả thành chủ cũng không dám đắc tội. Càng huống chi, tại Hắc Cám Thành, thực lực đại biểu cho tất cả. Ba người trước mặt này, vừa nhìn đã biết thực lực không kém, nếu như thật sự đắc tội, sợ rằng chính mình cũng không sống nổi. Nghĩ vậy, hắn vội vã khách khí nói. Ma pháp sư tiên sinh, mặc dù sòng bạc có gian trá, nhưng các ngươi cũng đã đánh bị thương nhiều người bọn họ. Ta xem, chuyện này nên cho qua đi. A Ngốc ba người đồng thời ngẩn ra. Bọn họ vốn tưởng tên tướng lĩnh này sẽ trợ giúp phí thúc, không nghĩ đến lại nói vậy. A Ngốc nói. Nếu tướng quân đại nhân đã nói như vậy thì cho qua đi. Nham Thạch đại ca, chúng ta đi thôi. Nói xong liền kéo Nham Thạch đi ra ngoài. Phí thúc bưng chặt cánh tay gãy, khóc hô. Mã Duệ tướng quân, bọn chúng đoạt tiền của ta a. Đó là toàn bộ gia sản của ta đó. Ngài, ngài sao không bắt bọn họ lại? Ta đóng nhiều thuế như thế, chẳng lẽ quân đội lại không giữ hộ ta tài sản sao? Mã Duệ trừng mắt nhìn hắn không nhịn được nói. Ít nói nhảm đi. Ánh mắt sắc bén nhìn làm phi thúc không dám tranh cãi nữa, trơ mắt nhìn A Ngốc ba người rời đi. A Ngốc ba người rời khỏi. Mã Duệ mới nói với phi thúc. Ngươi không thấy trong bọn họ có cao cấp ma pháp sư sao? Cho dù là thành chủ đại nhân, cũng không dám đắc tội với ma pháp sư công hội. Quy củ Hắc Ám Thành chẳng lẽ ngươi còn không hiểu, thực lực cường đại chính là tất cả. Phi thúc, lúc này ngươi chịu mất của đi. Phi thúc run rẩy. Nhưng bọn họ đã cầm đi tất cả. Ta sau này sống sao đây? Mã Duệ hừ lạnh. Nhà không còn thì có thể kiếm, nhưng mạng không còn thì làm được gì. Cái tên ma pháp sư kia nếu dùng hỏa hệ ma pháp cao cấp, không riêng ngươi mà chúng ta cũng khó thoát. Ngươi muốn lấy lại nhà thì tự mình đi lấy đi. Ta không dám tùy tiện đặc tội với ma pháp sư công hội, ngươi hãy tự mình thu thập tàn cuộc. Chúng ta đi. Nói xong, dẫn theo thủ hạ rời đi, chỉ để lại phì thúc đang toàn thân run rẩy vì khối tài sản vừa bị cướp đi. Ra khỏi sông bạc, Nham Thạch tìm Tôn Tháp Nạp, bốn người nhanh chóng rời đi. Đi tới một góc cấm u, mọi người dừng lại, Tôn Tháp Nạp lo lắng hỏi. Vừa rồi ta thấy có quân đội tiến vào, các ngươi không có việc gì chứ? Nham Thạch lắc đầu. Chúng ta không có việc gì, Tôn Tháp Nạp đại thúc, ngươi có biết vật này là gì không? Vừa nói vừa đem ma tinh tạp phì thúc đã đưa qua. Tôn Tháp Nạp trong mắt sáng ngời, nói. Đây là vật chữ tiền thông dụng khắp Lạc Nhật Đế quốc. Các ngươi không phải ngoại nhân ư? Sao trên người lại có? Nham Thạch mỉm cười. Xem ra, cái tên mập mạp đó cũng không có gạt chúng ta. A Ngốc đột nhiên nói. Nham Thạch đại ca, chúng ta sau này đừng làm những việc như thế này nữa. Ta thấy rất không thoải mái. Hắn túi đầu đứng đó, trong lòng phiền muộn. Nham Thạch là người. A Ngốc huynh đệ, tiền này đều là sòng bạc lấy của đồ khách. Chúng ta cũng không có làm sai gì, ngươi lương thiện quá đó. A Ngốc như trước túi đầu, nói. Mặc dù sòng bạc gạt tiền là không đúng, nhưng chúng ta cũng đã hơi quá đáng. Vị phi thúc kia nếu như táng ra bại sản, sau này biết sống thế nào. Mọi chuyện xảy ra tại sòng bạc khiến hắn rất buồn bực. Nham Thạch cười lắc đầu. A Ngốc huynh đệ, ngươi quá đơn thuần, ngươi cho rằng cái tên mập mạp đó thật đưa hết tiền cho chúng ta sao? Hắn nhất định còn có ma tinh tạc khác, nếu không, cho dù vì bảo vệ tánh mạng, cũng không thống khoái lấy ra như vậy. Được rồi, không nên nói tiếp, đại ca đáp ứng ngươi, sau này sẽ không tiếp tục làm ra sự tình này nữa. A Ngốc trong lòng vui vẻ, cảm kích nói. Đại ca, cảm ơn ngươi. Nham Thạch ha ha cười, nói. Đều là huynh đệ cả, cảm tạ gì. Chúng ta đi thôi, trước giúp Tôn Tháp Nạp đại thúc trả nợ. sau đó còn phải làm chính sự nữa chứ. Ba người tại sòng bạc, rõ ràng rơi vào tình huống bất lợi, vẫn có thể bình an đi ra, vẫn thắng tiền, khiến Tôn Tháp Nạp tin tưởng hơn nhiều, không còn sợ hãi như trước, dẫn theo ba người đi đến Hắc Ám Thành. Hắc Ám Thành thật sự rất lớn, bốn người đi đủ hai canh giờ, xuyên qua 7-8 con đường mới tới sòng bạc nơi Tôn Tháp Nạp thua toàn bộ gia sản. Sòng bạc này có 4 tầng lầu, bên ngoài lắp đặt kim bích huy hoàng, cửa có hai tiểu cô nương vóc người hiểu điệu thường trực nụ cười chuyên nghiệp. Đồ khách không phải tới rất nhiều nhưng đại đa số đều ngồi xe ngựa mà đến, rõ ràng so với tiểu sòng bạc kia không cùng một đẳng cấp. Tôn Tháp Nạp nhìn sòng bạc trước mắt, trong mắt toát ra thần sắc mê mang, thì thào nói. Chính là nơi này, chính là nơi này. Nhà cửa của ta toàn bộ thua ở đây. A Ngốc nhìn biển hiệu thật lớn thì thầm. Câu lạc bộ đêm ám hảo. Hắn đột nhiên cảm giác ngực mình nóng lên, tay lấy ra tinh linh xuyến, kinh ngạc phát hiện, tinh linh xuyến lục quang càng ngày càng mạnh. Nham Thạch vui mừng, nói khẽ với A Ngốc. Huynh đệ, xem ra chúng ta còn phải đánh bạc một lần nữa. Song bạc này nhất định có tinh linh tộc tộc nhân. A Ngốc gật đầu. Cứu thoát tinh linh là việc trọng yếu, gắt gao nắm chặt tinh linh xuyến, nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nham Thạch nói. Chúng ta trước giúp Tôn Tháp Nạp trả nợ, sau đó tùy thời hành xử. Tôn Tháp Nạp tựa như đang đắm chìm trong quá khứ, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm đại môn câu lạc bộ đêm ám hảo, nói. Nơi này tuyệt đối là nơi tiêu tiền lớn nhất Hắc Ám Thành. Hơn 10 vê gia sản của ta tất cả đều ở đây. Tại sao ta lại ngu như vậy, cứ thế ném đi tâm huyết cả đời. Ta phấn đấu hơn 20 năm mới tích được chút nghiệp A. Nói tới đây, hắn kích động toàn thân run nhẹ, hai tròng mắt đã ướt nước. A Ngốc vỗ vỗ vai Tôn Tháp Nạp, nói. Đại thúc, ngươi cũng đừng khổ sở, chờ chúng ta giúp ngươi trả nợ xong, ngươi có thể lại lần nữa bắt đầu, nhớ sau này đừng đánh bạc nữa. Tôn Tháp Nạp giọng căm hận nói. Đánh bạc, ta xin thề, sau này tuyệt không bước vào sòng bạc nửa bước. A Ngốc tiểu huynh đệ, ta hiện tại rất muốn có cuộc sống bình thường A. Nham Thạch nói. Hắc Ám Thành đúng là một cái động hắc ám, nhiều khi không tại bản thân mà do hoàn cảnh đưa đẩy. Ta nghĩ, ngươi nên rời hẳn đến Hoa Thịnh Đế Quốc. Nơi đó đối với ngươi mà nói, đúng là thiên đường A. Tôn Tháp Nạp trong mắt sáng ngời. Hoa Thịnh Đế Quốc, đúng vậy. Đến đế quốc chính nghĩa đó có lẽ ta mới có đường sống. Nhưng ta nghe nói bên kia đang có lệnh giới nghiêm, hơn nữa, cũng không hoan nên người lạc nhật đế quốc như ta. Nham Thạch mỉm cười. Yên tâm đi, chúng ta tự có biện pháp giúp ngươi. Đi, chúng ta vào thôi. Trả nợ xong thì ngươi không còn phải lo lắng gì nữa. Tôn Tháp Nạp đại thúc, ngươi phải nhớ kỹ, khi vào đó, hãy nói chúng ta là bà con xa của ngươi, nghe nói ngươi khó khăn nên cố ý tìm đến rút. Chúng ta không muốn người sòng bạc hoài nghi. Tôn Tháp Nạp gật đầu, hít sâu, đi nhanh vào câu lạc bộ đêm ám hảo. A Ngốc ba người, gắt gao đi theo phía sau. Đi tới cửa, hai tiểu cô nương xinh đẹp khuôn mặt tươi cười nên đón. Ui cha, đây không phải lão bản Tôn Tháp Nạp sao? Ngài lại có tiền rồi ư? Người truy nợ của chúng ta cũng mới về thôi đó. Nếu như ngài không mang tiền đến trả nợ, ta khuyên ngài nhanh chạy đến Hoang Lạc mà trốn đi. Hai tiểu cô nương che miệng mà cười. Thân hình đầy đặn không ngừng rung, sóng ngông nhũ lãng, không ngừng rung theo. Nham Lực nhìn chằm chằm hai tiểu cô nương thân thể đầy đặn, âm thầm nuốt nước miếng. Tôn Tháp Nạp có chút phẫn hận nhìn chằm chằm nói chuyện với hai tiểu cô nương. Đại gia hôm nay trở về chính là để trả nợ, không thấy được ta dẫn theo khách quý đến sao? Bọn họ đều là bà con xa của ta, chẳng lẽ lao bản các ngươi dạy các ngươi dùng thái độ này đối phó với khách nhân sao? Hai tiểu cô nương ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy thân hình khôi vĩ của Nham Thạch, một tả một hưu nhanh chóng tiếp cận. Nguyên lai là khách quý Lâm Môn. Thật sự là không có ý tứ, mau, thỉnh vào bên trong. Nham Thạch hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng hù dọa hai tiểu cô nương không dám lại gần. Rồi cùng A Ngốc và Tôn Tháp Nạp đi vào bên trong. Nham Lực tụt lại sau cùng, dùng tay méo ngông một tiểu nữ lang, lộ ra bộ dạng mê say. Tiểu thư, buổi tối có rảnh không? Hai nữ lang giữ cửa này hiển nhiên đã được huấn luyện nhiều năm, không hề vì Nham Lực nhẹ bạc mà tức giận. Một nữ lang cao hơn Nham Lực một cái đầu, dịu dàng nói. Đại gia, chúng ta buổi tối mặc dù không rảnh, nhưng nếu ngài đồng ý xuất ra giá cao, được lao bản chúng ta cho phép, phục vụ ngài không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngài muốn làm gì, không phải tùy tâm sở dục sao? Nham Lực bị hai tiểu cô nương khiêu khích người nóng lên. Tại phổ Nham tộc, hắn bị các trưởng bối quản rất chặt, chưa từng có cơ hội phong túng. Hơn nữa hắn lại hơi lùn, mặc dù là chiến sĩ nổi tiếng trong tộc, nhưng các cô nương có chút xinh đẹp thì chẳng ai thèm đếm xỉa đến hắn. Do vậy đến nay hắn vẫn chưa lần nào được chạm vào nữ nhân. Hai hỏa nữ lang này đã câu dẫn khơi dậy ngọn lửa nguyên thủy trong lòng hắn. A Lực, ngươi làm gì thế? Nhanh lên! Nham Thạch không thấy Nham Lực đi cùng, sợ hắn lạc mất nên xoay lại tìm, nhưng lại chứng kiến Nham Lực đang trêu ghẹo hai nữ lang giữ cửa, không khỏi giận dữ. Nham Lực hoảng sợ, vội vã chạy đến bên Nham Thạch. Nham Thạch mặt trầm như nước, lạnh lùng nói: "A Lực, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi dám chạm vào các nữ nhân kia, đừng trách ta không nhận huynh đệ, lập tức đuổi ngươi về Phổ Nham tộc." Nham Lực rất sợ Nham Thạch, e ngại, mặt đỏ lên, túi lầu nói: "Đại đại ca, ta không có sáu." "Còn không có, ta nếu không quay lại ngươi còn định tiếp tục thế nào nữa? Mấy nữ nhân đó có gì tốt, không biết đã qua tay bao người. Ta trước kia sao lại không phát hiện, ngươi còn có tật xấu háo sắc." "Hừ." Nham Lực đầu hàng. "Đại ca, ngươi tha cho ta một lần đi." "Ta không dám nữa." "A, đi nhanh đi, nếu không lại tìm không được Cang Ốc." Nói xong vội vã chạy vào bên trong. Nham Thạch bất đắc dĩ thở dài, xem ra, mình phải quản chặt tiểu tử Nham Lực này, nhất định không thể để hắn lạc lối a. Có lúc, chỉ nhầm một bước là hỏng cả đời luôn. Câu lạc bộ đêm ám hào bên trong trang trí càng thêm xa hoa, mặt đất tất cả đều trải thảm hồng, trên vách tường dắt lưu ly cùng đăng, thị nữ xinh đẹp dung mạo diễm lệ qua lại không dứt, khiến Nham Lực nuốt nước miếng không kịp. Đám thị nữ này còn xinh hơn nữ lang giữ cửa gấp mấy lần. Vào cửa là một đại sảnh hình tròn người rộng trăm thước vuông, cao năm thước, chung quanh trang trí hoa lệ, tạo cảm giác phong nhã. Hai bên trái phải đều có một thang lầu, hiển nhiên là để thông lên tầng trên. Đối diện là nhất phiến kim sắc đại môn, trên cửa có biển hiệu hoành tráng, trên có ba chữ to, Phú Hoa Thính. Đại môn đóng chặt, người ngoài không thể chứng kiến tình cảnh bên trong. Tôn Tháp Nạp giải thích với ba người. Câu lạc bộ đêm ám hảo có bốn tầng, nói trắng ra là, lầu xanh kết hợp với đánh bạc. Tầng thứ nhất đều là đồ khách phổ thông, nhưng cũng phải có 1.000 kim tệ mới có thể tiến vào. Tầng thứ hai tiểu đều là một ít phú hảo, mỗi lần đổ thấp nhất cũng phải 1.000.000 kim tệ. Mà tầng thứ ba thì đều là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, quý tộc hoặc tuyệt đỉnh đại phú hào, còn có một ít luyện kim thuật sĩ và ma pháp sư. Nghe hắn nói vây, A Ngốc thất thanh nói: "Cái gì? Luyện kim thuật sĩ cũng tới loại địa phương này?" Tôn Tháp Nạp gật đầu: "Đúng vậy. Luyện kim thuật sĩ cũng được tôn kính không kém ma pháp sư. Bọn họ luyện chế được một ít vật phẩm cũng có thể bán được với giá rất cao, có thể nói là người có tiền nhất trên đại lục. Bọn họ cũng là khách nhân tôn quý của câu lạc bộ đêm ám hảo, bình thường tới đều trực tiếp lên tầng 3. A Ngốc trong lòng thầm nghĩ, ca Lý Tư sư phụ chắc chắn sẽ không đến loại địa phương này. Hắn cũng là lần đầu tới đây, nếu như không phải Tôn Tháp Nạp nói hắn thua toàn bộ gia sản tại đây. Hắn thật không thể tin Phú Lệ Đường Hoàng kia lại là địa phương gian trá tiêu tiền bậc nhất. Tôn Tháp Nạp nói tiếp, tầng thứ tư rất hiếm người lui tới. Nơi đó chỉ tiếp đón những người vừa có tiền vừa có quyền thế, thân phận cực kỳ tôn quý. Ta nghe nói, nơi đó không phải nơi đánh bạc, giống khách sạn hơn. Dùng để các khách nhân tôn quý nghỉ ngơi, bất luận ngươi muốn gì, câu lạc bộ đêm đều có thể thỏa mãn ngươi. Bên trong có rất nhiều tuyệt sắc thiếu nữ. Nham Thạch trầm ngâm. Đại thúc, ngươi nói câu lạc bộ đêm ám hào này có thể có nhiều ít, bao nhiêu tư sản? Tôn Tháp Nạp đấy mắt hiện lên một tia dị mang, thì thào nói. Rất khó nói, bất quá, nhìn sơ qua gian hàng này sợ cũng phải đáng giá mấy ngàn vạn kim tệ. Bọn họ một ngày thu vào, tuyệt không ít hơn 100 vạn kim tệ, tương đương với tiền thuế của một thành thị bình thường. Bất quá, nghe nói nơi này một nửa nguồn thu đều phải giao cho Hắc Ám Thành. Hắc Ám Thành cho dù không phải đại thành thị thứ nhất trên đại lục nhưng xếp trong ba hạng đầu tuyệt không sai. Nhưng cũng không thể nói tất cả mọi người trong thành đều giàu có, chỉ có quý tộc và đại phú thương mới là người thắng, ngay cả quy mô gia nghiệp trước kia của ta cũng không đáng gì. Tại khu phú nhân trong thành, có không ít người gia sản phải gấp ngàn vạn lần ta. Mọi người đang suy tư đều kinh ngạc trước lời Tôn Tháp Nạp nói, đột nhiên nghe được một thanh âm bén nhọn. "A, Tôn Tháp Nạp, ngươi cư nhiên còn dám trở về, đỡ mất công ta đi tìm ngươi. Hôm nay nếu không trả tiền, ngươi cũng đừng mong sống ra ngoài." Một trung niên nhân vóc người gầy cao đi tới, phía sau mang theo hai gã bảo kê kiện tráng. A Ngốc từ hơi thở hai gã bảo kê phát hiện, bọn họ công phu đều không kém. Tôn Tháp Nạp thấy trung niên nhân, chấn động toàn thân, theo bản năng né sau người A Ngốc. A Ngốc nên đón, nói: "Ngươi không nên làm khó Tôn Tháp Nạp đại thúc, chúng ta đến chính là muốn thay hắn trả nợ." Trung niên nhân vừa nhìn trang phục hoa lệ trên người A Ngốc, trong lòng chấn động, Lạc Nhật Đế quốc ma pháp sư số lượng cực kỳ thưa thớt, hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng nhận không ra cấp bậc của A Ngốc. Khách khí nói: "Nguyên lai là ma pháp sư tiên sinh, mới vừa rồi thật sự thất lễ. Tiên sinh quang lâm tệ xá, thật sự làm cho câu lạc bộ đêm ám hào bừng bừng sáng chói a." A Ngốc nói: "Ngươi chính là lão bản ở đây. Chúng ta muốn thay Tôn Tháp Nạp đại thúc trả nợ." Trung niên nhân mỉm cười: "Ma pháp sư tiên sinh, tại hạ Kim Sóng, chỉ là một quản sự nhỏ nhoi, không phải lão bản. nếu ngài nguyện ý thay Tôn Tháp Nạp trả nợ, vậy chúng ta đến phía sau nói chuyện đi. Vừa nói liền thủ thể mời A Ngốc. A Ngốc quay đầu nhìn Nham Thạch, Nham Thạch hướng hắn khẽ gật đầu. Kim Sóng dẫn theo bốn người đi tới một đại phòng ở tầng 1. Tường phòng trang trí hoa lệ, giữa phòng chỉ có một cái bàn lớn, xung quanh đặt ghế salon thùng thình. Kim Sóng nói, mấy vị mời ngồi. Ghế salon mềm mại ngồi lên thật dễ chịu. Đợi mấy người yên vị, Kim Sóng mới ra sau bàn, từ trong đống giấy tờ rút ra một tờ giấy, nói. Đây là giấy nợ do Tôn Tháp Nạp tiên sinh lưu lại. Tổng cộng là 10.500 kim tệ. Tính đến giờ đã thiếu 3 tháng, tính cả tiền lãi hẳn là phải trả 40.500 kim tệ. Nếu các vị là tới giúp hắn trả nợ, vậy mời đem tiền ra. Tôn Tháp Nạp giật mình đứng lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, thất thanh nói. Cái gì? Ta mượn 15.000, như thế nào biến thành 45.000 kim tệ? Mới bất quá có 3 tháng A. Kim Sóng khỏe miệng toát ra một tia khinh miệt, cười lạnh. Tôn Tháp Nạp, ngươi đừng quên, chúng ta nơi này là trò vay nặng lãi. Nể mặt ma pháp sư tiên sinh, ta đã giảm lợi tức đi nhiều. Nếu tính đúng ra sợ rằng cũng không chỉ 5 vạn. A Ngốc vô cùng tức giận, Tôn Tháp Nạp đã bị bức đến mức này. Nhưng câu lạc bộ đêm ám hào lại không chịu buông tha hắn, giận dữ nói. Các ngươi quá là ăn thịt người, một chút đã lại đến 3 vạn kim tệ, không phải muốn bức Tôn Tháp Nạp đại thúc đến tử lộ chứ. Nếu như hắn không có tiền thì làm sao? Bởi vì kiêng dè thân phận ma pháp sư của A Ngốc, Kim Sóng không dám làm quá, thản nhiên nói. Đây là quy củ do lão bản chúng ta định ra, ta cũng không có cách nào. Nếu như không có tiền, ta đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi, tính mạng hắn cũng có chút đáng giá. Bất quá, ngài nếu là ma pháp sư, hẳn sẽ không bận tâm chút tiền mọn này. 4.500 kim tệ cư nhiên bị hắn nói thành chút tiền mọn. A Ngốc Thiện Lương giờ cũng tràn ngập nộ khí, giờ hắn đã hiểu, tại sao Nham Thạch đối với Phì Thúc lúc trước lại không lưu tình chút nào. Vừa muốn cãi lại, lại bị Nham Thạch ngăn cản. Nham Thạch ném ma tinh tạp màu đen lấy được từ Phì Thúc lên bàn, nói. Đồ vật này hẳn ngươi nhận thức được. Số tiền bên trong chắc cũng đủ trả nợ cho Tôn Tháp Nạp đại thúc. Kim Sóng thấy ma tinh tạp màu đen, nhất thời vẻ mặt tươi cười, nói. Hảo, hảo, nếu các ngươi giúp Tôn Tháp Nạp tiên sinh trả nợ, sau này chúng ta cam đoan sẽ không làm khó hắn. Chúng ta câu lạc bộ đêm ám hào danh dự tuyệt đối là tốt nhất. Mấy vị ở đây nghỉ ngơi, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Hai gã bảo kê vẫn đứng ở cửa, hẳn có ý giám thị mấy người. A Ngốc nhìn Nham Thạch, cau mày nói. Đại ca, ngươi sao lại đưa bọn chúng nhiều tiền như vậy? Bọn chúng thất quá ăn thịt người. Nham Thạch hừ lạnh, thấp giọng nói. Yên tâm đi. Ngươi hiện tại đã biết nơi hỗn đản này ghê tởm như thế nào, xử lý xong chuyện Tôn Tháp Nạp đại thúc. Chúng ta lại dùng biện pháp cũ là được, nơi này có thân ảnh tinh linh tộc. Chúng ta nhất định phải lộ ra chút tài lực mới được. Lúc này, A Ngốc cũng không nói gì, không riêng vì việc cứu thoát tinh linh, mà còn vì bộ dạng Kim Sóng đã khơi dậy lửa giận trong lòng hắn. Hắn cũng muốn hảo hảo giáo huấn đám ác ma ăn thịt người đó. Tôn Tháp Nạp xấu hổ ngồi yên, vẻ mặt nói. Ta thật không biết sẽ như vậy. Khiến các ngươi tốn nhiều tiền đến thế, ta thật không biết xấu hổ. A Ngốc mỉm cười. Đại thúc, ngài đừng như vậy, chúng ta nếu đã đáp ứng giúp ngài, nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Trong chốc lát, Kim Sóng đã tươi cười trở về, cung kính trả lại thẻ thiếp cho Nham Thạch. Ta đã rút ra 45.000 kim tệ từ trong ma tinh tạp, bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta và Tôn Tháp Nạp tiên sinh đã không còn bất cứ nợ nần gì nữa. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy giấy nợ trên mặt bàn xé thành từng mảnh nhỏ.